Xin chào các bạn. Chúng ta vui mừng được ở đây sáng nay trong đền tạm lần nữa, trong danh Đức Chúa Giêsu, để hầu việc cho dân sự Ngài qua lời được chép và qua lời cầu nguyện cho người đau. Bản thân tôi cũng hơi trễ để giới thiệu mình và rất vui mừng được ở đây và nhìn thấy ngày đẹp trời này, tất cả anh chị em ở đây để hầu việc Chúa. Tôi, anh chị em không vui vì mình có đủ sức mạnh để ở trong nhà thờ sáng nay sao? Hãy xem, có nhiều người không thể đến. Họ nghe điện thoại ở nhà suốt cả ngày và chỉ lắng nghe mọi người nói với họ, nói, ồ, sáng Chủ nhật chúng ta cầu nguyện cho người đau ở đền tạm. Nhưng người đến tại sao? Họ đã không di chuyển trong nhiều năm. Cứ suy nghĩ thế thì anh chị em có thể ở đây ngày hôm nay. Thật là một điều phước hạnh để có thể được ở đây. Anh em biết đấy, có một câu nói xưa tôi đã đọc một lần nói, tôi đã phàn nàn về việc không có giày cho đến khi tôi thấy một người không có bàn chân. Vì vậy, chính là nó. Nếu anh em nhìn xung quanh, luôn có người nào đó tồi tệ hơn mình. Vì vậy, đó là... Nhưng hãy suy nghĩ sáng nay, trên hết mọi sự mà chúng ta có một đấng cứu rỗi yêu thương, đấng yêu thương chúng ta và quan tâm đến chúng ta. Và biết rằng nhiệm vụ to lớn vĩ đại này mà chúng ta đang trải qua và thời gian và sự căng thẳng mà chúng ta đang có chỉ là phần tiêu cực của cuộc hành trình này. Và ngày nào đó chúng ta sẽ nhận được một thân thể mà sẽ không bao giờ đau ốm hay không bao giờ già nua. Nó sẽ không bao giờ và chúng ta sẽ không bao giờ phải phân rẽ nhau. Chúng ta sẽ luôn ở với nhau. Tôi thích sự thông công. Mọi người, tôi tin đặc biệt là những cơ đốc nhân, sự thông công yêu thương và suy nghĩ về sự thông công tuyệt vời của chúng ta. Và rồi ngày nào đó chúng ta sẽ ở bên nhau để không bao giờ phải rời xa, thật sự không bao giờ phải rời xa, không bao giờ phải lo lắng liệu những đứa trẻ sẽ bị thương hay không. Nó sẽ không có chuyện như vậy. Nó sẽ chỉ là không bao giờ phải lo lắng về những bữa ăn của chúng ta đến từ đâu. Chúng luôn luôn được chuẩn bị và sẵn sàng cho chúng ta. Và điều đó chẳng tuyệt vời sao? Trong thời đại vĩ đại đó sắp đến. Và đó là lý do chúng ta có những nhà thờ và Đức Thánh Linh ở đây ngày hôm nay. Một sự lôi cuốn dân sự đến với tấm lòng của Đức Chúa Trời để chuẩn bị cho họ, cho thời gian ấy. Chính những người đưa ra quyết định của họ bây giờ cho phía đó là những người sẽ được hưởng những ơn phước đó đời đời. Và tôi tin rằng nếu có ai ở đây ngày hôm nay mà chưa bao giờ đưa ra quyết định hầu việc Đức Chúa Giêsu, rằng đây sẽ là ngày mà khi anh em sẽ làm điều đó. Và từ ngày hôm nay trở đi, anh em sẽ gia nhập với đoàn người tin lớn này và hành quân tiến tới chiến thắng. Ngày nào đó nó sẽ qua đi. Anh Fleeman, tôi tin rằng có một cái ghế dài ngay tại đây. Nếu anh muốn lấy cái đó bây giờ, có lẽ anh có thể ngồi nó. Đây là một cái ghế ở đây. Chúng ta, đền tạm của chúng ta ở đây quá nhỏ. Chúng ta không có đủ chỗ cho dân sự. Nhưng tuy nhiên tất cả từ tối thứ sáu trở đi, chúng ta thường cố gắng mang vào và mang họ đến nơi chúng ta có thể cầu nguyện cho họ ở đền tạm đây vào các buổi sáng Chủ nhật. Và thế giới, chúng ta chắc chắn có một thế giới đau ốm, rất nhiều người đau ốm, bệnh tật, khốn khổ. Nhưng như chúng ta nói, có một lúc mà nó sẽ không còn nữa. Sẽ tuyệt vời sao khi chúng ta không còn bao giờ cầu nguyện cho người đau nữa, không bao giờ cầu nguyện cho một tội nhân. Tất cả điều đó sẽ qua đi. Tất cả đã biến mất trong sự lãng quên lớn lao của thời đại. Và rồi chúng ta sẽ sống với nhau. Bây giờ chúng ta biết rằng có một chút tắc nghẽn ở đây. Và chúng tôi ước mong chúng tôi có thể làm cho anh chị em thoải mái hơn. Nhưng chúng ta không thể. Vì vậy, chúng ta chỉ cầu nguyện rằng Cha trên trời, nhân từ của chúng ta sẽ làm cho anh chị em cảm động trong lòng về sự hiện diện của Ngài, rằng anh chị em sẽ không để ý đến tình trạng chật chội mà anh chị em phải ngồi trong khi các buổi nhóm đang diễn ra. Nguyện anh chị em thật thoải mái trong Ngài. Và bây giờ, ngày hôm nay, chúng ta sẽ nghiên cứu lời trong chốc lát và rồi cầu nguyện cho người đau và người có nhu cầu. Chủ yếu, chức vụ của tôi không phải là một giáo viên giỏi về lời Chúa và tôi có lẽ không biết quá nhiều về sách của Ngài. Nhưng như tôi thường nói, tôi biết thật rõ tác giả và đó là điều chính yếu. Tôi muốn biết Ngài. Biết Ngài là sự sống, Và tôi có sự sống qua việc biết Ngài. Đời đời, sự sống đời đời không thể hư mất. Nó còn mãi mãi. Đức Chúa Trời ban cho món quà của Ngài về sự sống đời đời. Và nó mãi mãi tốt lành. Nó không bao giờ hư mất. Và sẽ không bao giờ già nua và tan lụi. Thân thể của anh chị em sẽ già đi một ngày nào đó nếu còn sống. Nhưng linh hồn của anh chị em, linh của anh em sẽ không bao giờ già đi. Lần nọ tôi đã gặp một cụ già mà đã hơn 100 tuổi và nói rằng họ đã là một cơ đốc nhân từ khi họ được 7 tuổi. Và tôi nói, anh ơi, hôm nay thế nào với anh? Ồ, anh ấy nói, anh Branham, ngài trở nên êm dịu hơn khi 5 tháng trôi qua, khoảng 104 hay 5 tuổi. Và tôi nghĩ vẫn êm dịu hơn khi 5 tháng trôi qua, khoảng 97-98 năm hầu việc Chúa, và ngài vẫn trở nên êm dịu hơn. Tôi tưởng tượng khi thời đại trôi qua, ngài sẽ vẫn tốt hơn mọi lúc khi chúng ta nhìn lại và thấy những gì Đức Chúa Trời đã mang chúng ta qua, và mang chúng ta ra khỏi, và mang chúng ta vào. Đời sống cơ đốc nhân là một cuộc hành trình. Đây là một cuộc hành hương ở đây. Và chúng ta vừa đi qua vùng đất này. Và chúng ta sẽ không ở lại đây. Anh em biết điều đó. Nhiều lần chúng ta xây một ngôi nhà. Chúng ta nói, gia đình và tôi sẽ thả neo xuống đây. Nhưng làm thế nào? Trong bao lâu? Thấy không? Anh em không biết. Và chúng ta luôn muốn có được một nơi mà chúng ta có thể chỉ nói, đây là việc của chúng ta, cho mãi mãi. Nhưng nó không có ở đây, trên trái đất. Chúng ta không có một nơi như vậy ở đây, trên trái đất. Nhưng có điều gì đó trong anh em đang kêu gào về nơi đó. Và trước khi có thể có bất cứ điều gì trong anh em kêu gào về nơi đó, thì nơi đó phải tồn tại. Nếu không, sẽ không có gì ở trong đây đang kêu gọi về điều đó. Vực sâu không thể gọi vực trừ khi có một vực đáp lại nó. Vì vậy, phải có điều gì đó ở bên trong. Kêu gọi đến một nơi trước khi, phải có một nơi trước tiên, đúng hơn, để thực hiện sự kêu gọi sâu sắc này với nó. Và rồi khi có điều gì đó ở trong đây mà ham muốn, bây giờ tôi thấy một số người bạn của tôi mà tôi đã lớn lên cùng nhau, chúng tôi có với nhau ở đây. Và tôi nghĩ cách đây vài năm, những cậu bé chơi hòn bi ở ngoài đây trên đường phố và chơi con quay, cưỡi ngựa, và ngày nay chúng ta trở nên những người đàn ông trung niên. Và rồi tôi để ý những người cha của họ, 2 hay 3 người đã ngồi ở đây sáng nay. Đó là, khi họ còn trẻ, những người đàn ông tóc đen, và ngày nay họ đang ngồi ở đây run rẩy và già nua. Và chúng ta phải đối mặt với kinh nghiệm run rẩy đó của tuổi già. Nhưng từng người một, chúng ta đang suy tàn, chỉ là những người hành hương và cách lạc, đang đi qua đây. Bây giờ, điều phước hạnh ở đây mà. Cách đây một lát, tôi vừa mới nói chuyện với một phụ nữ trẻ đang bị bệnh thần kinh, và tình trạng thần kinh đó tôi, cô ấy nói cô ấy đã cố gắng vượt qua nó như thế nào. Bây giờ tôi không phải là người theo khoa học cơ đốc hay nhất vậy. Tôi không tin có bất cứ điều gì giống như tâm trí trên vật chất. Tôi tin Đức Chúa Trời là đấng chữa lành. Bây giờ tôi, người phụ nữ được sinh ra trong tình trạng bất an đó. Mẹ và cha cô đã chết khi cô còn là một đứa trẻ. Đứa bé sơ sinh và lớn lên, cứ bị đưa đi khắp nơi. Và không bao giờ có được tình yêu thương và sự chăm sóc chu đáo cho một đứa bé. Các bạn biết đấy, người mẹ, tôi muốn nói với các bạn đôi điều. Tôi biết tôi có một cậu con trai nhỏ ở đó và nó thật sự ương ngạnh vô cùng. Nhưng tôi thà để nó theo cách đó. Tôi tin rằng điều đó sẽ làm cho nó trở nên tốt hơn nếu Đức Chúa Trời để cho nó sống, còn hơn là để nó la hét và khóc lóc và làm tổn thương bản thân nó. Hãy lắng nghe, cách đây vài năm, một số thầy mo hiện đại bình thường đã nói rằng hãy để đứa bé đó khóc. Đừng ôm nó lên trong tất cả những điều này như thế. Đừng để bà nội chạm vào nó. Và anh em biết chúng đã đẻ ra cái gì không? Anh em thấy nó là gì không? Một đám vị thành niên phạm pháp. Một đám người loạn thần kinh. Đức Chúa Trời tạo ra một em bé để được yêu thương. Đó là lý do tại sao Ngài đã khiến một người mẹ yêu thương con trẻ. Đó là lý do tại sao chúng ta được cho là theo cách này. Đức Chúa Trời đã làm nó theo cách đó. Và bất cứ lúc nào các bạn làm đảo lộn chương trình của Đức Chúa Trời, các bạn phải nhớ mình sai và sẽ sai. Chừng nào các bạn đang làm đảo lộn chương trình của Đức Chúa Trời, hãy đi theo chương trình của Đức Chúa Trời. Hãy làm theo cách Đức Chúa Trời đã phán làm điều đó. Bây giờ, cách duy nhất mà đó có thể là giống như bạn được sinh ra là một tội nhân Và cách duy nhất mà bạn có thể trở thành bất cứ thứ gì khác ngoài một tội nhân, đó là một sự sinh ra khác. Bạn phải được sinh ra là một Cơ Đốc nhân. Nếu bạn được sinh ra là một tội nhân, thì bạn phải được sinh ra để là một Cơ Đốc nhân. Và nó phải là điều gì đó xảy ra bên trong bạn. Và đó cũng là điều phải xảy ra trong sự chữa lành thiêng liêng. Nó phải là điều gì đó xảy ra, không chỉ là một công việc phấn khích hay cảm xúc. Đó phải là điều mà thực sự xảy ra. Và anh em biết nó xảy ra, phải không? Nó không chỉ là tôi sẽ chỉ nghĩ nó theo cách này và nghiên cứu nó theo cách kia. Sự việc không phải như thế. Nó phải là điều gì đó thực sự xảy ra. Bây giờ ngày hôm nay, và chúng ta đang chờ đợi một vài xe cứu thương chở những người được đưa đến trong chốc lát. Những người đó đang đến bằng máy bay. Và chúng ta muốn đi vào một bài học sáng nay cho những người đang ở đây mà thật đau ốm và có nhu cầu, dựa trên đề tài về sự chữa lành thiêng liêng. Để đức tin của anh em có thể được xây dựng trên sự chữa lành thiêng liêng, để biết nó thực sự là gì và biết điều gì để làm, cách sắp xếp để tự chuẩn bị cho sự chữa lành của mình. Bao nhiêu người đã đọc Đời Sống Cơ Đốc tháng này? Các bạn đã đọc nó, tạp chí Đời Sống Cơ Đốc không? Tôi tin không, tôi xin lỗi, tôi đã có nó trong tháng này, nhưng nó đã được gửi đến cho tôi về một bác sĩ nổi tiếng ở Illinois, đã được hỏi câu, còn về sự chữa lành thiêng liêng thì sao? Ước gì tôi sẽ mang nó theo sáng nay. Và ông ấy nói, có như vậy không? Họ hỏi ông, có điều như sự chữa lành thiêng liêng không? Ông ơi, chắc chắn có. Và có lẽ bác sĩ đó đã không giải thích nó một cách chính xác theo cách tôi đã giải thích nó về việc bị cắt ở bàn tay, rằng nó không tạo ra mô, thuốc men. Chúng ta nghĩ thuốc men thật tuyệt vời, và chúng ta sẽ không nói đừng sử dụng nó, bởi vì nó là điều gì đó giống như, tôi sẽ không nói đừng dùng xà phòng để rửa tay, đó là một chất hóa học. Nhưng rốt cuộc, thuốc men không chữa lành. Thuốc men chỉ giữ sự sạch sẽ trong khi Đức Chúa Trời thực hiện sự chữa lành. Bạn không thể nối cánh tay của bạn và bác sĩ không thể đến và nối cánh tay của bạn. Nói, bây giờ nó đã được chữa lành. Ông ấy chỉ đặt cánh tay của bạn, rồi đi và để Đức Chúa Trời chữa lành nó cho bạn. Đó là cách duy nhất nó có thể được thực hiện. Bây giờ đó cũng là cách nó xảy ra bởi việc uống thuốc. Nhưng thuốc men thì tốt, sẽ ổn thôi, để nắn cánh tay anh em nếu bị gãy. Nhưng Đức Chúa Trời phải làm sự chữa lành. Bây giờ đây là sự chữa lành này. Anh em phải có đức tin. Nó được gọi là sự chữa lành bằng đức tin. Và bác sĩ này nói, có một điều như những phép lạ vậy. Ông ấy nói, và tôi đã thấy điều đó nhiều lần. Ông là một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng. Ông nói, nhiều lần. Ông nói, bây giờ khi đến với những hệ phái không tin vào huyết, những người mà nói rằng người nào đó làm điều đó hay điều gì giống như những người theo thuyết nhất vị, và vân vân. Nói, tôi đơn giản là sẽ không đặt tay lên điều đó. Nhưng nói, tôi tin và biết rằng huyết của Chúa Jesus Christ là đầy đủ để chữa lành bất cứ bệnh tật nào. Thấy không, bây giờ nó đến qua Đấng Christ. Sự chữa lành đến từ một mình Đấng Christ. Và tất cả đều đến nếu sự cải đạo của anh em. Bây giờ tôi đã thấy những người mà giả vờ nói, bây giờ tôi sẽ bắt đầu lại cuộc sống. Đây là một năm mới. Tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn một chút năm nay so với năm ngoái. Nhưng anh em thấy, nó không có tác dụng, và những người nhận sự chữa lành của họ một cách bừa bãi như thế cũng vậy. Nó không có tác dụng, nó không kéo dài. Nhưng khi một người nam hay một người nữ đến với Đấng Christ với tấm lòng đầu phục trọn vẹn và tin, cho đến khi họ thì hoàn toàn có điều gì đó thay đổi bên trong họ. Người đó có sự sống đời đời, và sự chữa lành thiêng liêng cũng giống như vậy. Khi một người đến với Đấng Christ dựa trên nền tảng của việc tinh huyết của Đấng Christ đã đổ ra để chữa lành người đó. Bởi lằn roi Ngài, chúng ta được chữa lành và chấp nhận điều đó, cho đến khi điều gì đó xảy ra trong lòng người ấy mà nói, thật vậy, tôi sẽ khỏe mạnh. Tôi đang nói với anh em, không có cách nào để giữ cho họ khỏi khỏe mạnh. Họ sẽ khỏe mạnh. Đúng thế. Anh em không phải bảo một người từ bỏ tội lỗi sau khi người đó được sanh lại. Nó thật sự hoàn toàn dừng lại chính nó. Điều đó cũng giống như vậy. Anh em đừng nói với dân sự, bây giờ cứ chờ đã, sau khi họ được chữa lành, họ chỉ điều gì đó xảy ra bên trong họ, và nó không phải là bên ngoài vào, nó ở bên trong ra. Nó xảy ra ở đây trước tiên. Anh em hoàn toàn tin điều đó, rồi từ đó nó bắt đầu suôn sẻ. Rồi tôi đã thấy nó xảy ra rất tự nhiên, mà đã gây ra những phép lạ nổi bật. Bây giờ trước khi chúng ta đến với lời Đức Chúa Trời về đề tài này, chúng ta hãy cúi đầu cầu nguyện một lát và mọi người theo cách riêng của mình. Bây giờ chúng ta hãy gặp Chúa. Lạy Cha Thiên Thượng nhân từ của chúng con đến với Ngài một cách khiêm nhường nhất trong danh Chúa Giêsu, con yêu dấu của Ngài. Chúng con đến trong danh Ngài bởi vì Ngài đã bảo chúng con làm như vậy, nói rằng bất cứ điều gì ngươi cầu xin Cha trong danh ta sẽ làm điều đó. Thế thì, nếu chúng con đặt danh Ngài, chúng con biết rằng chúng con nhất định có một cuộc nói chuyện với Đức Chúa Trời, và lời cầu nguyện này sẽ được mang thẳng đến với Ngài. Và Cha ơi, chúng con đang rất cần ngày hôm nay về sự đáp lời của lời cầu nguyện này. Và chúng con đến sau một đêm cầu nguyện và cân nhắc, học hỏi lời, cầu xin điều gì Ngài muốn chúng con nói sáng nay với những người sắp chết, đau ốm, biết rằng đó là nghĩa vụ trang trọng nhất. Và chúng con phải trả lời ngày nào đó vì lòng trung thành của cương vị quản gia của chúng con đối với di sản của Đức Chúa Trời. Rồi chúng con đến với tấm lòng khiêm nhường, tin tưởng cúi đầu trước Ngài, nói lạy Chúa, xin thương xót chúng con ở đây hôm nay. Xin tha thứ mọi tội lỗi cho chúng con, Chúa ơi. Xin cho tấm lòng này của những người này ở đây ngày hôm nay được thanh tẩy hoàn toàn để Đức Thánh Linh sẽ vận hành một cách kỳ diệu. Nhận lấy lời Ngài và giải cứu nó cho mọi tấm lòng, và xin cho mọi người không tin ngày nay trở nên con cái đích thật của Đức Chúa Trời, được sanh lại, và xin cho mọi người đau ốm trở nên được chữa lành ngày hôm nay. Cầu xin Đức Thánh Linh ban cho chúng con đức tin vươn tới đó, sẽ vượt qua mọi bóng tối và mọi đám mây, nắm giữ Đức Chúa Trời và mang Ngài vào trong sự hiện diện của chúng con, hoặc mang chúng con vào trong sự hiện diện của Ngài. Nâng chúng con lên trên những cái bóng, xin cho không còn lại một cái bóng nào, xin cho tất cả chúng con mang linh hồn mình vào sự tiếp xúc với Đức Chúa Trời bây giờ. Xin đến với lời Ngài, Chúa ơi. Ngài đã hứa rằng Ngài sẽ ban phước cho lời Ngài bất cứ nơi nào nó được nói ra. Và Ngài đã phán nó sẽ không trở về với Ngài vô ích, nhưng nó sẽ hoàn thành điều mà nó đã được định cho. Và Cha ơi, Ngài là đấng đã sai lời đến. Bây giờ cầu xin Đức Thánh Linh lấy lời bây giờ và đi thẳng vào lòng dân sự và thiết lập một đức tin không thể lay chuyển, Chúa ơi, để chữa lành người đau ốm và bệnh tật, cứu người hư mất. Xin ban một kinh nghiệm cho những người không có nó. Xin giấu chúng con bây giờ ở phía sau đấng Christ, Chúa ơi, và để chúng con tất cả việc nói và giảng và làm chứng, bất cứ điều gì có thể xảy ra, xin cho tất cả đều qua đấng Christ, vì chúng con cầu xin điều đó trong danh Ngài. Amen. Khi tôi nghĩ về sự nhân từ của Ngài, bây giờ đây là một phân đoạn quen thuộc suốt đêm. Tôi dường như, thậm chí sau khi tôi đã đi ngủ, tôi không thể quên được phân đoạn này. Tôi chỉ phải giữ nó trong tâm trí của tôi. Tuy nhiên, tôi đã tiếp cận nó nhiều lần, và tôi chỉ giữ nó trong tâm trí của tôi. Và ngày hôm nay, bởi sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, tôi muốn nói một chút, không biết điều gì, hoặc không chuẩn bị một lời nào, hoặc không có gì cả. Chúng ta không giảng từ bất kỳ ghi chú nào, chỉ những gì Chúa phán làm và bắt đầu và dừng lại, và cố gắng khi theo mạng lệnh của Ngài. Lật qua trong sách Sáng Thế Ký, chương thứ 22 và câu thứ 7, chúng ta đọc điều này, câu thứ 7 và thứ 8, chỉ dành cho đề tài. Và Isaac bèn nói cùng Abraham cha mình và thưa rằng, hỡi cha. Và người đáp, con ơi cha đây. Và chàng thưa rằng, củi đây và lửa đây, nhưng chiên con đâu có, đặng làm của lễ thiêu. Và Abraham nói rằng, hỡi con trai ta, chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn một chiên con đặng làm của lễ thiêu. Vậy cả hai cha con cứ đồng đi. Bây giờ trong việc đọc lời, một phân đoạn rất quen thuộc, nhưng tôi muốn lấy một đề tài. Nếu Đức Chúa Trời muốn trong một thời gian ngắn tiếp theo, Đức Chúa Trời có một đường lối sắm sẵn. Bây giờ, đường cái, sở giao thông, có một đường quốc lộ được sắm sẵn cho anh em đến Jeffersonville, bất cứ từ nơi nào anh em đến cho buổi nhóm sáng nay. anh em đã có. Ngài có một đường quốc lộ được sắm sẵn. Anh em cứ đi theo đường cái, lấy một tấm bản đồ, đi theo đường quốc lộ. Nó rất dễ dàng. Đi bất cứ nơi nào trên nước Hoa Kỳ chỉ bằng cách lấy bản đồ đường cao tốc. Đức Chúa Trời có một bản đồ được đánh dấu cho sự chữa lành của chúng ta, cho sự cứu rỗi, và một bản đồ được đánh dấu cho sự vinh hiển. Tất cả đều dẫn dắt theo cách đó. Và trong khi chúng ta đang đi lại trên xa lộ cũ lớn này, nếu chúng ta cần một nơi để chữa lành, anh em sẽ để ý trên bản đồ có một số trạm nhỏ dọc theo con đường nơi Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta một nơi chữa lành. Ngài có những mục sư truyền đạo dọc đường mà đã tin vào sự chữa lành thiêng liêng, và họ cầu nguyện cho người đau và người có nhu cầu. Giống như người khách bộ hành đã sa ngã đến từ Jericho, từ Jerusalem đến Jericho, và họ đưa ông đến quán trọ, nơi được cung cấp nhỏ bé, và họ đổ một ít dầu vào và cho một ít tiền, và ông đã khỏe mạnh. Và Chúa phán, hay đúng hơn là người đó nói, nếu có tốt hơn nữa, khi tôi đến, tôi sẽ trả. Khi tôi đến lần nữa, trong cuộc hành trình tiếp theo của tôi. Vì vậy, chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời có một đường lối sắm sẵn. Trong tính cách của Abraham sáng nay, khi nói hay coi ông như một ý tưởng căn bản, ông, theo quan điểm của tôi, là một trong những nhân vật nổi bật nhất trong tất cả các nhân vật của Kinh Thánh. Và một trong những nhân vật yêu thích của tôi để mang đến, nêu gương cho mọi người. Bây giờ trong Hebrew chương thứ 11, hay chương thứ 12 câu 1 nói rằng, chúng ta được chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn như vậy. Chúng ta cũng nên quăng hết mọi tội lỗi và gánh nặng, và tội lỗi rất dễ vấn vương chúng ta. Bây giờ, chúng ta nhận ra rằng tội lỗi chỉ là một việc, đó là sự không tin, tội lỗi ở số ít. Tội lỗi. Bạn là tội nhân bởi vì bạn là người không tin. Bạn là một cơ đốc nhân bởi vì bạn là một người tin. Nó không có nghĩa là bây giờ một lần hay nhiều lần tôi đã nói rằng hút thuốc, uống rượu, cờ bạc và phạm tội tà dâm, nói dối. Đó không phải là tội lỗi. Đó là những thuộc tính của sự không tin. Đó là những gì sự không tin sản sinh ra. Đó là lý do bạn làm điều đó, là bởi vì bạn là người không tin. Nhưng khi bạn trở nên một người tin, thì tất cả những điều này sẽ biến mất, và đó là một đời sống mới của niềm tin. Và nó sản sinh ra sự công bình, bình an, vui mừng, yêu thương, nhịn nhục, nhân từ, nhẫn nại, hiền lành. Đó là những thuộc tính, bởi vì bạn là một người tin. Bây giờ, Đức Chúa Trời, bạn có bao giờ dừng lại để suy nghĩ? Bây giờ chỉ một chút thôi, chúng ta hãy nhìn thẳng vào lời Kinh Thánh. Và tôi yêu nó bởi vì đó là đường lối của Đức Chúa Trời. Đó là sự công bình của Đức Chúa Trời. Và tất cả những điều này đã xảy ra trong Cựu Ước là một ví dụ về những gì chúng ta có thể là như vậy nếu chúng ta làm điều tương tự và con đường mà họ đã làm. Kinh Thánh nói rằng họ đã thoát khỏi lưỡi gươm. Họ đã làm tất cả những điều khác nhau này. Người chết của họ đã được sống lại. Và anh em nói, nhưng đó là trong thời Kinh Thánh. Điều đó đang xảy ra ngay ngày hôm nay. Đây là thời đại Kinh Thánh. Kể từ khi Đức Thánh Linh đến, đó là thì giờ Kinh Thánh liên tục. Chúng ta không bao giờ đi ra khỏi nó, mặc dù anh em biết chúng ta có những sự bắt bớ về những vấn đề này. Và những người không tin điều đó sẽ làm trò cười, chế giễu. Họ cũng đã có nó ở đó. Nhưng một ngày nào đó, khi sự sống chấm dứt, câu chuyện sẽ được kể lại trong miền vinh hiển, thì bài hát về sự cứu chuộc được hát lên. Tôi hầu như có thể nhìn thấy thời gian khi Chúa Giêsu đến thế gian và những người được cứu chuộc đứng trong sự hiện diện của Ngài với những bàn tay giơ lên hát câu chuyện được cứu chuộc bởi ân điển. Khi các thiên sứ sẽ đứng một vòng quanh trái đất với đầu cúi xuống, không biết chúng ta đang nói về điều gì. Họ không bao giờ phải được cứu chuộc. Chính là các bạn và tôi cần sự cứu chuộc. Chính các bạn và tôi mà Đấng Christ đã chết cho. Đó là lý do chúng ta có thể hát bài ân điển cứu chuộc. Thiên sứ không biết gì về điều đó. Người không hề sa ngã. Thật là một thời gian tuyệt vời. Chao ôi. Khi tôi nghĩ về tất cả những nếp nhăn cũ của thân thể này sẽ được ủi phẳng, tất cả những sợi tóc bạc biến mất, vài khom thẳng lên. Này, hãy xem những gì Ngài đã làm cho tôi. Nói về ân điển cứu chuộc, anh em sẽ nghe tiếng tôi. Tôi biết anh em sẽ nghe, không chỉ của tôi, nhưng mỗi người, anh em sẽ nghe tiếng của họ khi họ hát câu chuyện ân điển cứu chuộc. Ngài đã cứu chuộc chúng ta như thế nào? Và bây giờ chúng ta chỉ có những thuộc tính của nó. Chúng ta chỉ có được khoản tiền trả trước, tiền đặt cọc về nó. Ngày nào đó chúng ta sẽ nhận được nó trong sự thanh toán đầy đủ. Chúa Giê-xu không bao giờ đến thế gian và chết thật vô ích. Chúa Giê-xu không bao giờ mạo hiểm đến thế gian. Chúa Giê-xu đã không làm điều đó. Đức Chúa Trời không điều hành công việc chức vụ của Ngài trên thiên đàng như thế, một cách nhẹ nhàng. Chúa Giê-xu đến thế gian để chết vì một mục đích, và không chỉ để xem có ai đó không. Đức Chúa Trời trước khi sáng thế đã sắp đặt, đã thấy trước toàn bộ sự việc. Các bạn tin điều đó không? Đã thấy trước nó rồi. Bởi sự biết trước, Ngài đã biết trước điều đó. Do đó, Ngài biết rằng sẽ có một hội thánh được gọi ra, không vết, không nhăn, và phải có sự chuẩn bị để cứu hội thánh đó. Vì vậy, Ngài đã sai Chúa Giê-xu đến. Không chỉ có lẽ ai đó có thể được cứu, nhưng Ngài biết ai sẽ được cứu. Ngài muốn một dân được gọi ra, và anh chị em chính là họ. Ngài muốn có một dân mà tin vào sự chữa lành thiêng liêng, sẽ chấp nhận chịu sự đau đớn cho sự chữa lành của họ. Và anh em là họ, Đức Chúa Trời đã biết điều đó. Ngài biết sẽ có những người không tin, đã có lúc đó. Ngài biết họ sẽ như vậy. Ngài đã biết trước điều đó. Do đó, Ngài có thể nói trước nó sẽ là cách đó. Và Ngài đã biết trước rằng sẽ có người nào đó tin điều đó. Vì vậy, Ngài đã sai Chúa Giê-xu đến cho những ai tin điều đó. Và họ ở đây ngày hôm nay, nhóm lại ở đây, một chỗ để chấp nhận những gì Đức Chúa Trời đã biết trước sẽ xảy ra. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho những ai tin, và anh em là một phần của sự chuẩn bị đó. Đức Chúa Trời đã biết trước khi thế gian được hình thành, rằng những ngày này sẽ xảy ra ở đây. Đó là lý do Ngài có thể nói trước điều đó. Ngài đã biết trước điều đó, và Ngài đã chuẩn bị cho những ai chấp nhận nó. Và anh em là những người sáng nay đến đây để được cầu nguyện cho, mà sự chuẩn bị đã được thực hiện. Đức Chúa Trời đã biết trước điều đó. Ồ, cháu ơi, điều đó khuấy động những cảm xúc của linh hồn chúng ta. Như anh em để ý, Đức Thánh Linh khi Ngài lấy lời và ban nó khắp hội chúng. Hãy xem những cảm xúc của cử tọa. Anh em biết tôi làm gì lúc đó không? Tôi biết rằng sự hiện diện của Đức Chúa Trời đang ở trong tòa nhà này. Khi anh em thấy đường lối hiệu quả, đó là một sự tác động đến trên dân sự. Khi anh em chỉ bằng cách nhìn thấy lời, Đức Chúa Trời đang chuẩn bị và chu cấp. Chính điều mà anh em đến đền tạm này, sáng nay Đức Chúa Trời đã biết trước điều đó và sắp đặt trong trật tự, để anh em có thể nhận được chính điều mà anh em đến nhận sáng nay. Amen, anh em thấy điều đó không? Đấy, mọi thứ đã được sắp đặt ổn thỏa rồi. Điều duy nhất mà chúng ta phải làm là tiếp nhận nó bây giờ. Đức Chúa Trời đã sai nó đến rồi, nó ở đây. Bây giờ điều duy nhất chúng ta phải làm là đứng lên và đón nhận nó. Bây giờ anh em phải được tỏ cho thấy cách tiếp nhận nó, cách để vươn tới và nắm giữ nó. Và rồi khi anh em có được nó, thì anh em biết nó ở đó. Không có gì sẽ xóa bỏ nó. Nó không thể xóa nhòa. Điều đó không bao giờ có thể thay đổi được. Để ý, Đức Chúa Trời đang nêu gương cho chúng ta ở đây. Abraham và cậu bé Isaac của ông. Tôi đã nghĩ về điều đó khi Abraham chỉ là một người bình thường. Ông không hơn bất cứ người nào khác. Ông có lẽ cha ông là một người thờ thần tượng, đi xuống xứ Canh Đê và thành phố Ur, ra khỏi Babylon, nơi họ đã thờ những gốc cây. Và họ có một người đàn bà nào đó ở trên đó, và bà được cho là nữ thần nào đó, và mọi thứ được xây dựng bởi Nimrod. Và đó là nơi mà sự thờ phượng thần tượng được thiết lập đầu tiên ở Babylon. Và dân sự bị tán lạc, và Babylon đã mang tất cả họ vào một nhóm, giống như một nhóm đứng đầu vĩ đại hay một tổ chức lớn. Nhưng Abraham đi ra khỏi nhóm người đó bị kéo đi, cha mình. Ông đã kết hôn với người em gái cùng cha khác mẹ của mình và đi xuống. Nhưng bà sống trong những thung lũng, trong thung lũng Sinea. Và ở đó Đức Chúa Trời đã phán với ông ở tuổi 60 hay 75 tuổi và hứa với ông một trường hợp chữa lành thiêng liêng. Và vợ ông Sarah đã 65 tuổi và đã hứa rằng qua đức tin của ông nơi Ngài rằng Ngài sẽ thực hiện sự chữa lành thiêng liêng cho Sarah. Amen. Thật là một bức tranh đẹp, thật nổi bật. Làm thế nào mà điều đó, nếu anh em để ý, nó luôn luôn là đức tin của Abraham. Ngay cả Sarah nghi ngờ điều đó, và thậm chí đã cười và tranh luận với chính Đức Chúa Trời rằng điều gì đó, rằng bà đã cười nhạo Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời, qua quyền tối thượng của Ngài, không thể nuốt lời hứa của Ngài. Ồ, nếu anh em có thể thấy điều đó, hỡi những người đau ốm, đó là khi điều gì đó sẽ xảy ra. Nó chỉ phải vậy, nó dựa trên đức tin của bạn nơi Đức Chúa Trời. Bây giờ Đức Chúa Trời đã phán với Abraham Ngài sẽ thực hiện và cung cấp cách nào đó để điều này xảy ra. Bất cứ ai ở đây đã qua đời hoặc bất cứ nơi nào trong độ tuổi thiếu niên của họ sẽ biết. Rằng đó phải là một điều nổi bật, điều gì đó phải xảy ra. Nhưng trước khi Đức Chúa Trời làm điều đó, hay đã hứa điều đó, Ngài đã chuẩn bị cho nó trước khi Ngài đưa ra lời hứa. Và nó sẽ phải như vậy. Với những người đang ngồi ở đây sáng nay với bệnh ung thư, bệnh tim, bệnh mù, nó sẽ phải là sự vận hành nào đó của một siêu nhiên mà sẽ làm điều đó. Nó phải là sự vận hành của một siêu nhiên sáng Chủ nhật vừa rồi để đưa người phụ nữ đó ra khỏi cán đang nằm ở đây. Bị gãy mất cá chân và chứng sơ cứng đến nỗi chị ấy thậm chí không thể mặc áo choàng cho mình. Trong 15 phút, chị có thể mặc nó vào. Sự chuẩn bị đã được thực hiện. Anh em thấy điều đó không? Ồ, thật là một điều vinh hiển. Công tác chuẩn bị đã được thực hiện. Đức Chúa Trời đã biết trước rằng Ngài sẽ sai Abraham và Ngài chỉ để ông tiếp tục cho đến khi ông được 75 tuổi để cho thấy đó là một phép lạ. Khi để cho Sarah già đi và Ngài có thể đã phán với họ khi họ 18 hay 20 tuổi, nhưng Ngài chỉ cho phép nó đến một mức độ và đó sẽ trở thành một phép lạ. Đức Chúa Trời thích bày tỏ quyền năng của Ngài. Không phải là Ngài phải làm thế, nhưng Ngài thích làm điều đó. Đó là làm vui lòng Ngài trong sự vô sở bất năng của Ngài, để cho thần dân của Ngài biết Ngài là ai. Tôi rất vui mừng về điều đó, bởi vì Ngài đã tỏ cho tôi thấy quyền năng của Ngài. Thông thường, khi Đức Chúa Trời bày tỏ quyền năng của Ngài, bất kể người ta nghĩ gì về điều đó, người ta sẽ bàn tán xôn xao về điều đó mọi lúc. Nó chuẩn bị tấm lòng của họ, nó làm cho họ sẵn sàng, nó làm cho họ chuẩn bị tinh thần và sẵn sàng sử dụng nó mới mẻ. Những người không tin vào sự chữa lành thiêng liêng và việc thực hiện các phép lạ. Không lạ gì các giáo hội của chúng ta đang chết dần. Không có gì ngạc nhiên khi họ đang tàn lùi với những giáo phái không tin vào huyết. Không lạ gì một phúc âm xã hội đang chiếm ưu thế đến như vậy ngày nay. Là bởi vì trong các thần học viện của chúng ta và mọi thứ, chúng ta đang tước đi mọi điều phi thường khỏi Đức Chúa Trời. Và chính Đức Chúa Trời là một phi thường. Ngài là bản thể đấng sáng tạo. Ngài là Đức Giê-hô-va. Ngài là thực tại vĩ đại. Ngài là thực thể vĩ đại của mọi thứ mà đã được tạo ra trên trái đất, đã được tạo ra bởi Ngài. Và Ngài thể hiện quyền năng của Ngài bằng cách khiến mặt trời mọc lên mỗi buổi sáng, bằng cách tạo ra mưa của Ngài, bằng cách tạo ra cầu vồng của Ngài, giáng xuống với thần dân của Ngài và chữa lành bệnh tật của họ và cứu những tội lỗi của họ. Amen. Chính từ Đức Chúa Trời, chính Ngài từ Đức Chúa Trời có nghĩa là một đối tượng của sự thờ phượng. Và chúng ta thờ phượng Ngài bởi vì Ngài, trong sự uy nghi của Ngài, Ngài đã đặt những điều này trước chúng ta. Và chúng ta thấy, chúng có thể nhìn thấy được trước mắt chúng ta. Thật vinh hiển biết bao khi hầu việc Ngài, Thật Ngài biết trước những điều này và sắp đặt chúng trong trật tự. Có lẽ ngày này, anh em nói, anh Branham, tôi là một cơ đốc nhân. Làm sao điều này đã đến với tôi? Tại sao tôi lại ở trong tình trạng này? Ồ, có lẽ Đức Chúa Trời đã làm điều đó giống như Ngài đã làm với Abraham và Sarah. Tại sao Sarah đã kết hôn? Có lẽ với Abraham khi bà chỉ là một cô gái tuổi thiếu niên. Abraham có lẽ là một thanh niên ở tuổi 20. Có sự chênh lệch 10 tuổi về tuổi tác của họ. Có lẽ nàng 16 tuổi và chàng 26. Tại sao Ngài có thể đặt thắng với họ? Nói bây giờ các ngươi sẽ có một đứa con bây giờ trong tuổi thanh xuân của các ngươi. Các ngươi có thể yêu con mình bây giờ khi các ngươi còn trẻ và có thể tận hưởng nó thật nhiều. Và các ngươi sẽ làm nó sống lại. Và nó sẽ là một hình bóng về đấng cứu rỗi đang đến. Và vân vân. Ngài đã có thể làm nó lúc đó. Nhưng Đức Chúa Trời thích làm những phép lạ. Ồ, xin lỗi, nhưng biết rằng Ngài đã làm gì? Nhìn qua gương mặt của mọi người, tôi thấy một người đàn bà đang ngồi đây sắp chết vì bệnh ung thư. Bà chẳng là gì cả ngoài cái bóng của một phụ nữ. Và bà ấy vừa sắp bước sang thế giới bên kia. Bà ấy ngồi đây sáng nay, khỏe mạnh, mạnh mẽ, má hồng hào. Ở đây có một phụ nữ trẻ ngồi trên ghế trước. Tôi vừa mới nói chuyện với cô ấy. Cách đây một lát, một trong những giai đoạn tồi tệ nhất của một người nghiện rượu. Và cô ấy đây này, không hề có vẻ lo lắng, nhưng một cách êm dịu và khiêm nhường. Tôi nhìn ra nơi xa kia và thấy một người đàn bà bị mù ở đó. Và bà ấy ở đây sáng nay thậm chí không đeo kính trên mắt. Ồ, chính là Đức Chúa Trời đang mở đường. Và Ngài đã làm điều đó tại đồi sọ. Ở đó, những hy vọng của chúng ta được xây dựng trên không gì khác hơn là huyết của Chúa Giê-xu với sự công bình. Ồ, Ngài làm điều đó tuyệt vời. Nó vượt quá sự hiểu biết. Nhưng Ngài làm được, và Ngài làm điều đó vì sự vinh hiển của Ngài. Và Ngài đã chuẩn bị cho điều đó. Nếu bạn định đưa con mình đến một bữa tiệc thuộc loại nào đó, liệu bạn sẽ không chuẩn bị cho nó và cho nó ăn mặc sẵn sàng, và vân vân. Hay bộ đồ nhỏ của nó, bất kể đứa trẻ có thể là trai hay gái chăng, bạn sẽ chuẩn bị cho điều đó. Nếu anh chị em sắp tiếp đãi bạn bè, sẽ không cho bữa ăn tối, trước tiên anh chị em sẽ không chuẩn bị bữa tối của mình sẵn sàng sao? Vì anh em sẵn sàng cho những điều này. Anh chị em sẵn sàng cho những ơn phước lớn này đến, mà anh chị em có thể cho mọi người. Anh chị em không thích mời mọi người sao? Anh chị em không thích đi ra và đưa mọi người đến nhà của mình và tiếp khách sao? Anh chị em dọn dẹp mọi thứ. Anh chị em cất mọi thứ đi. Anh chị em đặt một bông hoa nhỏ ở trên đây. Đây chính là cách họ thích nó. Và bạn sắp xếp một điều nhỏ ở đây. Bây giờ tôi thấy họ thích điều này và vì vậy anh em sẽ sắp xếp nó. Chỉ chuẩn bị thôi. Và tôi biết rằng họ thích loại thịt này. Vì vậy anh em chế biến loại thịt đó thật cay và ngon. Và nếu bạn không thể cảm thấy rằng mình làm điều đó, bạn nhờ người khác đến làm điều đó, người mà có thể làm điều đó tốt hơn. Bạn đang sắp xếp, chuẩn bị cho điều gì đó bởi vì bạn muốn khách mời của mình được vui vẻ. Đức Chúa Trời đã ẩn mình trong nhiều lần. Ngài muốn con cái của Ngài có những điều tốt nhất. Vì vậy, Ngài đã chuẩn bị. Ngài đã thấy trước điều đó qua các vị tiên tri. Ngài đã bày tỏ điều đó trong đấng Christ. Và bàn tiệc được dọn ra ngày hôm nay. Và mọi người nam và người nữ được mời có sự chào mừng đến với bàn tiệc này. Vì Ngài đã bị thương vì sự vi phạm của chúng ta. Và bởi những lằn roi của Ngài, chúng ta đã được lành bệnh. Tất cả đều thấy trước. Nó được cung cấp và được chuẩn bị. Bữa ăn đã sẵn sàng, lời kêu gọi được đưa ra. Ngài đã thấy trước điều đó. Ngài đã chuẩn bị. Đó là đường lối sắm sẵn của Đức Chúa Trời cho anh chị em khi linh hồn anh chị em đói khát. Một phụ nữ đã nói với tôi, ngày sáng nay nói, tôi bước vào một trong những buổi nhóm. Tôi thấy nhiều người rất vui mừng, nói tôi không vui. Và rồi tôi nhìn vào họ, và tôi nói, chắc chắn họ có điều gì đó. Tôi ước gì tôi có được điều đó. Chắc chắn bàn tiệc được bày ra cho linh hồn nghèo nàn đói khát đó. Và trước khi buổi nhóm chấm dứt, chị ấy đang ăn cùng bàn. Ồ, tại sao? Điều đó đúng vậy. Amen. Say rượu, say đến lác mắt, nghiền rượu đến mức các bác sĩ của họ đã bó tay. Còn ở đây này, chị ấy sung sướng, vui mừng. Và đó là cách đây khoảng 2 năm, tôi đoán vậy. cách đây 3 năm và hãy nhìn xem nó vẫn đang tiếp diễn như thế này. Nếu các bạn đã từng đến với bàn đó một lần và đặt chân mình dưới nó, các bạn sẽ không bao giờ rời đi lần nữa. Nó rất tuyệt vời. Thế gian không có gì để so sánh với nó. Thật tuyệt vời khi biết tình yêu của Ngài dành cho anh chị em. Đức Chúa Trời đang chuẩn bị. Bây giờ Ngài phán, ta sẽ để Abraham, và thay vì gọi người lúc này, lúc 26 tuổi, và Sarah lúc 16 tuổi, ta sẽ đợi cho đến khi họ già, ta sẽ để qua thời kỳ mãn kinh cho Sarah. Ồ, nó thường xảy ra khoảng 40 và rồi 40, 50, 60, khoảng 25 năm trôi qua. Rồi ta sẽ gọi cho nàng, và rồi ta sẽ để cho Abraham được 75 tuổi, rồi ta sẽ gọi người. Bây giờ Ngài phán, hỡi Abraham, ta sẽ làm điều gì đó cho ngươi. Điều đó khá tốt. Chừng nào Đức Chúa Trời phán, Ngài sẽ làm nó. Abraham nói, ồ, lạy Chúa, con chắc chắn vui mừng nhận được điều đó. Và ông vẫn tiếp tục hành động giống như ông đã có nó rồi. Amen. Sự việc là vậy. Nếu Đức Chúa Trời làm điều đó, Ngài sẽ không nói điều đó trừ khi Ngài chuẩn bị nó. Nếu Ngài đã chuẩn bị nó, thì anh em sẽ giống như đã có nó rồi. Nếu tôi nói với anh em, tôi sẽ cho anh em một cây sồi. Và anh em nói, được thôi, anh Branham, ở đây tôi đến gần với một quả sồi nhỏ và đưa nó cho anh em. Anh em đã có cây sồi, chắc chắn là vậy. Nó ở dạng hạt giống, nhưng cứ để mặc nó, trồng nó xuống đất, nó sẽ sinh ra cây sồi, chắc chắn vậy. Đó là cách xảy ra bởi lời. Lời là hạt giống. Lời đã đến với Abraham. Lời của Đức Chúa Trời đã đến với ông và nói, hỡi Abraham, ta đã chọn ngươi. Anh em hiểu điều đó không? Ồ, tôi thật thích điều đó. Không phải các ngươi đã chọn ta, nhưng ta đã chọn các ngươi. Và tại sao các bạn ở đây sáng nay bị ốm? Đức Chúa Trời đã chọn các bạn. Hôm nay là ngày của các bạn được chữa lành. Ta đã chọn các ngươi. Ta đã chuẩn bị bữa ăn tối của mình. Ta đã gọi các ngươi vào. Bây giờ mỗi người trong các ngươi là khách. Và các ngươi bước vào và ta đã chuẩn bị mọi thứ. Và tất cả những món ngon đang đặt trên bàn. Và mỗi người trong các ngươi có thể có nó bây giờ. Thật là một lời mời. Bây giờ Đức Chúa Trời phán bây giờ, đôi khi, Abraham không nghi ngờ gì đã nói, cảm ơn Ngài lạy Chúa, con rất vui mừng nhận được điều này, lời hứa này mà Ngài đã ban cho con. Bởi vì con đây, con đã già, và con luôn muốn có con cái, vì vậy, con đã già, và con muốn có lời hứa đó. Vậy thì, Abraham cứ đi theo, như thể tin rằng đứa bé sẽ được sinh ra trong cùng năm đó. Nhưng anh em biết đấy, ngày qua ngày, không có sự thay đổi. Và rồi mọi chuyện tiếp diễn, ngày này qua ngày khác, rồi tuần này qua tuần khác, và năm này qua năm khác, và không có sự thay đổi. Nhưng Kinh Thánh nói, bây giờ nếu đó là bạn và tôi, ồ, có lẽ tôi không nói các bạn và tôi, nhưng một số người họ sẽ nói, ồ, cháu ơi, Chúa đã làm con thất vọng, Ngài đã không giữ lời hứa của Ngài, nhưng Ngài thật giữ lời hứa của Ngài. Và Abraham, Kinh Thánh nói, đã được vững mạnh trong Đức Chúa Trời, mọi lúc càng trở nên vĩ đại hơn. Bây giờ ông đã 75, bây giờ 10 năm đã trôi qua, ông đã 85. 10 năm, cứ suy nghĩ, đó là khi tôi bắt đầu giảng những buổi nhóm này. Và 10 năm trôi qua, và vẫn không có gì xảy ra. Người đầu tiên tôi từng cầu nguyện cho, nhưng vẫn sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời bởi vì nó sẽ xảy ra. Tại sao? Đức Chúa Trời đã chuẩn bị nó. Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ ban cho anh em một lời hứa trừ khi có một khoản tiền đặt cọc cho nó trước. Một người tốt sẽ không đưa cho bạn một tấm séc mà không có tiền trong ngân hàng. Một người trung thực sẽ không làm thế. Ồ, Đức Chúa Trời sẽ không ban cho bạn tấm séc của Ngài cho sự cứu rỗi của bạn hay sự chữa lành trừ khi có tiền đặt cọc cho nó. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị nó. Ngài phán với Abraham rằng ông sẽ có con. Điều đó không có gì bàn cãi. Ngài đã nói với Noe, Ngài phán, Noe, ta muốn ngươi đóng cho ta một con tàu, hãy đóng để cứu lấy nhà của ngươi, một con tàu. Và Noe, điều đó chẳng tốt trong Đức Chúa Trời sao? Trước khi những tai họa lớn này xảy ra, Đức Chúa Trời luôn luôn đưa ra một lời cảnh báo và tạo ra một lối thoát. Ngài chuẩn bị nó, Ngài phán, bây giờ một Noe, hãy nhìn nó, ta muốn ngươi đóng một con tàu. Ồ, họ không có nước trên trái đất. Chỉ có những con suối nhỏ. Trời không bao giờ mưa, không có mưa trên bầu trời. Và đôi khi dường như thật ngu dại đối với tâm trí xác thịt. Khi Đức Chúa Trời ban cho một người một lời hứa, làm sao thế gian không thể hiểu được điều đó? Không nghi ngờ gì ngoài những gì khi bạn đã nhận được phước lành của Đức Chúa Trời và được sanh lại. Bạn, người ta nghĩ bạn bị điên. Họ nói, người đó thật sự điên một chút thôi. Anh em thấy, anh em đang hành động bởi đức tin. Ồ, cháu ơi, anh em đang chuẩn bị cho điều gì đó mà thế gian không biết gì về nó. Họ chỉ sống đúng như những gì họ có thể thấy. Nhưng chúng ta sống bởi những điều chúng ta không thấy, mà chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời đã phán là thật. Đức tin không nhìn vào một thứ mà anh chị em có thể thấy. Đức tin nhìn vào những điều anh chị em không thấy. Thế thì chúng ta nên vui mừng biết bao sáng nay. Mỗi người ở đây sẵn sàng cho sự chữa lành của mình. Chắc chắn vậy. Tôi sẽ làm điều đó như thế nào? Tôi không biết. Nhưng Đức Chúa Trời đã chuẩn bị nó cho tôi. Tôi đang đến để lấy nó. Chỉ thế thôi, tôi sẽ làm chính xác những gì Ngài đã phán làm. Và tôi sẽ nhận lãnh nó, thấy không? Vì đó là đường lối sắm sẵn của Đức Chúa Trời để làm điều đó. Ngài chuẩn bị. Bây giờ, Noe đi ra đó và bắt đầu đóng một con tàu. Lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đối với ông. Ngài phán, này hỡi Noe, sắp có tình trạng bất ổn. Và tất cả những gì không có trong con tàu này sẽ chết đuối. Vì vậy, người hãy sẵn sàng và vào con tàu này. Và đưa gia đình mình vào trong đó. Hãy nói với mọi người đều được hoan nghênh đến, nhưng ta chắc chắn họ sẽ không đến. Nhưng người chỉ chuẩn bị cho họ, dù thế nào đi nữa. Và đây là con tàu, và ngươi đóng con tàu này, và mọi người muốn vào, có thể vào và được cứu. Vì vậy, Noe đã đi ra, bắt đầu việc đóng tàu. Giống như anh chị em ngày nay đang xây dựng trên lời chứng của mình. Anh chị em đang xây dựng một con tàu thuộc linh cho sự cứu rỗi linh hồn của chính mình, vì lời chứng của anh em và để tôn vinh Đức Chúa Trời. Bây giờ họ đang đóng tàu và người ta đến gần và cười cợt và chế giễu ông. Và họ nói, này, anh có nghe về người đó nói rằng sẽ có thứ nước nào đó chảy xuống không? Nó sẽ đến từ đâu? Ồ, không thể có nước ở trên đó. Nhìn xem, anh có thể thấy chút nước nào không? Trời thật trong xanh hết sức. Ồ, chúng ta đã sống ở đây suốt những năm này, không hề có nước. Làm thế nào nó có thể đến? Không có nước ở trên đó. Và anh chàng này, cả trái đất sẽ bị bao phủ bởi nước. Chà, người đàn ông đó phải thật hơi kỳ quặc ở trên đây. Có điều gì đó không ổn trong đầu ông ấy. Nhưng tại sao ông đã làm điều đó? Tại sao ông đã chuẩn bị để đáp ứng sự chuẩn bị của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời sẽ chuẩn bị để hủy diệt những kẻ thù của thế gian. Và Noe phải tìm cách chuẩn bị điều gì đó để vượt qua nó. Và đó là cách xảy ra ngày nay. Đức Chúa Trời đã tạo ra một cách để tiêu diệt bệnh ung thư đó. Đức Chúa Trời đã mở đường để lấy đi sự mù loà khỏi đôi mắt của họ. Đức Chúa Trời đã mở một con đường và chúng ta đang cố gắng làm gì với lời này sáng nay? Là xây dựng điều gì đó để anh em vượt qua chiến thắng của anh em. Lời Đức Chúa Trời, Chúa phán như vậy. Đấy, dựa trên lời Ngài, Đức Chúa Trời đã phán vậy. Sau một thời gian ngắn, thì Đức Chúa Trời đã sẵn sàng cho điều đó xảy ra. Cơn mưa đã đổ ra ở đó, và khi Đức Chúa Trời sẵn sàng cho điều đó xảy ra, nó sẽ luôn ở đó, thấy không? Đức Chúa Trời mở ra con đường của Ngài, sau khi Ngài đã chuẩn bị, rất tốt. Ngài đã làm giống như vậy. Ngài sẽ làm vinh hiển chính Ngài trong dân Hebrew. Ngài đã chuẩn bị, Ngài đã làm điều đó khi nào? Dân Hebrew không có lời hứa nào. Họ không thể quay lại đây và đọc trong Kinh Thánh và nói, lạy Chúa, Ngài đã hứa trong lời Ngài rằng bất cứ con cái nào của Ngài đã từng đi vào lò lửa hực, Ngài sẽ giải cứu họ. Được rồi, lạy Chúa, chúng con đang đến ngay trên đó. Ồ, điều đó sẽ không quá khó để làm. Chỉ là đức tin của họ, bởi vì Đức Chúa Trời đã hứa điều đó rồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã không hứa với họ một điều như vậy. Nhưng đây là những lời họ đã có. Đức Chúa Trời rất thật với họ. Họ nói, Đức Chúa Trời của chúng ta có thể. Còn điều đó thì sao? Người mà không tin vào sự chữa lành thiêng liêng. Đức Chúa Trời có thể giải cứu chúng tôi đến với những lò lửa hực này. Nhưng chúng tôi sẽ không cúi đầu trước thần tượng của vua. Và khi họ bước vào lò lửa hực, trên đức tin thuần túy tuyệt đối rằng Đức Chúa Trời có thể, không được hứa, nhưng Ngài có thể, Đức Chúa Trời đã sai Đấng Christ vào trong lò lửa hực và quạt lửa ra khỏi họ và bảo vệ họ và mang họ ra ngoài. Chắc chắn, nhưng tôi đang nói, Đức Chúa Trời có thể. Bây giờ anh em không đến, nói, Đức Chúa Trời có thể, anh em không phải đến với điều đó. Đức Chúa Trời ơi, Ngài đã hứa, Amen, Ngài đã chuẩn bị nó tại đồi sọt, và con đã đến nhận nó. Đó là sự chuẩn bị của Ngài, Ngài đã sắm sẵn nó, và Ngài đã hứa điều đó, và con thấy những người khác tiếp nhận nó. Vì vậy, con cũng đến, Chúa ơi, để nhận phần của con về điều đó. Anh em sẽ đi đến một người khác, anh em sẽ đi ra với một cái neo như vậy bên trong linh hồn mình, đến nỗi không điều gì có thể làm anh em buồn lòng. Anh em biết rằng mình được chữa lành. Anh em biết rằng Đức Chúa Trời đã lo liệu vấn đề này cho anh em, bởi vì Ngài đã hứa. Ngài đưa ra những thử thách và khó khăn với những lời hứa này. Ngài nhiều lần Ngài đã làm điều đó và cho để dân Hebrew cảm thấy tất cả sức nặng của ngọn lửa đang đến trên họ. Ngài để cho Daniel nghe tiếng gầm thét của sư tử và có lẽ hơi thở nóng hổi của nó phả vào ông. Nhưng con sư tử đó há miệng, đói ở dưới hố này, và những con sư tử lao đến ngay với ông, và một tiếng gầm lớn và tiếng đồng lớn cho đến nỗi chúng sẵn sàng để bắt lấy Daniel. Đột nhiên, ông được bao phủ bởi một thiên sứ. Amen. Ánh sáng xoay chung quanh Daniel. Không nghi ngờ gì ngoài đó là trù lửa đã dẫn dắt dân Israel. Động vật sợ lửa, anh em biết điều đó. Chúng sợ ánh sáng. Anh em có thể chiếu ánh sáng vào mặt bất cứ con vật nào và nó sẽ bỏ chạy. Và có lẽ Đức Chúa Trời đã chiếu sáng, bởi vì Đức Chúa Trời sống trong sự sáng rực rỡ. Đức Chúa Trời là ngọn lửa hay thiêu đốt. Và có lẽ đột nhiên không biết ông nói điều gì sẽ xảy ra, nhưng họ đã ném ông vào hang sư tử. Và rồi Đức Thánh Linh ở đó và những con sư tử lùi lại và nằm xuống. Chuyện đó thế nào? Không lạ gì. Thánh Anamos, khi ông sắp chết, khi ông đến với thập tự giá và họ định giết ông, và ông chạy đến đó, ôm lấy cây thập tự và hôn nó, mà họ sẽ phủ dầu hắc và lông vũ trên ông. Và ông nói, ôi thập tự giá của Đấng Christ, tôi chỉ tiếc rằng tôi chỉ có một đời sống để tôi có thể dâng cho Ngài. Thật tiếc rằng tôi chỉ có một đời sống mà tôi có thể dâng cho Ngài. Họ nói, ông sợ không? Ông nói, sợ à? Và họ bỏ tay ông trên cây thập tự. Họ tẩm hắc ến lên ông và ném những chiếc lông vũ lên người ông, đặt một thùng hắc ến ở phía dưới và cởi ngựa đi ngang qua trên một chiếc xe ngựa và ném một ngọn đuốc đang cháy vào trong ngọn lửa. Và nó đốt cháy chung quanh ông. Và sau khi dân sự vui mừng và chuyển những hòn đá của họ, hòn này đến hòn khác, rằng họ đã loại bỏ những người gây hại này. Một thầy giảng về sự công bình, điều gì đã xảy ra? Ngọn lửa tắt đi, và vì thánh đồ đang bám vào thập tự giá, ngợi khen và chúc tùng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một lối thoát cho ông, ngay trong giữa đám cháy. Ngài đã chuẩn bị một con đường. Tại sao ông đã đến một cách dũng cảm, táo bạo? Đó là cách chúng ta đến với những lời hứa của Đức Chúa Trời. Chúng ta mạnh dạn đến nhận chúng. Chúng ta không đến rùng mình nói, có lẽ tôi sẽ đến, có lẽ tôi, Chúa Nhật tới, có lẽ đây sẽ là điều đó. Không, chúng ta đến với sự đảm bảo trong lòng thưa. Lạy Chúa qua Đấng Christ đã sắm sẵn một con đường, và con đến để chấp nhận nó. Thật là một điều dễ dàng khi anh em nhìn và thấy lời hứa được thực hiện bởi điều gì. Nếu anh em thấy rằng đó là Đức Chúa Trời đã thực hiện lời hứa, nếu Đức Chúa Trời đã hứa, Đức Chúa Trời có thể giữ lời hứa của Ngài. Khi người mẹ già tin kính đó, Chủ nhật vừa rồi đang nằm ở đó, và tôi nói, mẹ ơi, mẹ có tin rằng Đức Chúa Trời sẽ giữ lời hứa của Ngài không? Bà nói với cả tấm lòng, ồ, cháu ơi, chính là điều đó. Đó là những gì đã làm nó. Đó là nó, những gì đã làm. Ở đây cách đây không lâu, đứng ở Karlsruhe, nước Đức, thì con trai tôi và người nào đó đang đưa mọi người đến hàng cầu nguyện. Có một cô gái nhỏ người Đức bị mù. Cô ấy bị mù hoàn toàn, và tôi không biết chuyện gì xảy ra với đứa trẻ. Họ chỉ đưa cô ấy lên. Con người nhỏ bé đó xích ngã khỏi bục giảng. Ai đó đã tóm lấy cô ấy và cô bé đó, những lọn tóc nhỏ, những sợi tóc xõa xuống, tết lại. Chỉ là một cô gái trẻ điển hình người Đức, chưa bao giờ nhìn thấy trong suốt cuộc đời của cô. Và khi họ đưa cô ấy qua đó, cô ấy thật sự không biết đi đâu. Và cô ấy ôm lấy tôi, nhân tiện với bộ đồ tôi đang mặc này. Vòng tay nhỏ bé của cô ấy ôm choàng tôi. Cô ấy thì thầm điều gì đó bằng tiếng Đức. Tôi không biết nó là gì. Người thông dịch nói, tôi nói, cô ấy đã nói gì? Nói, cô ấy nói, ông có phải là người anh sẽ cầu nguyện cho cháu không? Ồ, cháu ơi, người nhỏ bé như thế này, gần như Rebecca của tôi. Và tôi nói, vâng cháu à, tôi đến từ Hoa Kỳ để cầu nguyện cho cô. Cô đặt đôi tay nhỏ bé của mình, vòng tay nhỏ bé của cô ấy choàng quanh tôi. Đặt cái đầu nhỏ bé của cô ấy trên vai tôi. Chỉ là sự đảm bảo, sự đơn sơ trẻ con. Đức Chúa Trời của thiên đàng sẽ hành động cách nào đó. Một lát, cô bé mở mắt ra. Cô ấy nói là, ông gọi chúng là gì? Những ngọn đèn. Mẹ cô đã nhảy lên và la hét và chạy không mang giày của mình, chạy lên bục giảng. chị ấy nói, con yêu quý. Cô ấy nói, mẹ ơi, mẹ thật xinh đẹp. Tại sao? Đôi sọ đã chuẩn bị cho sự chữa lành đôi mắt của cô. Chắc chắn vậy, cô đến để đón nhận những gì Đức Chúa Trời đã sắm sẵn. Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho mỗi người. Đức Chúa Trời ban cho sự bảo đảm. Có lẽ bệnh tật của các bạn đã kéo dài. Có lẽ các bạn đã bị bệnh đó trong nhiều năm. Và bạn đã cố gắng và cố gắng. Bạn đã cố gắng. Abraham đã cố gắng. Khi ông đã đến gần 100 tuổi, một ngày nọ, Đức Chúa Trời đã hiện ra với ông. Và Ngài phán hỡi Abraham, ta là Đức Chúa Trời toàn năng. Hãy bước đi trước mặt ta và trở nên trọn vẹn. 100 tuổi, đúng 100. Hãy bước đi trước mặt ta và nên trọn lành. Ta là Đức Chúa Trời toàn năng. Và nếu anh em chia nhỏ những từ đó, đôi khi có lẽ tôi muốn có một buổi nhóm phục hưng tại đền tạm hay ở đây, tại Jeffersonville, thì chúng ta có được cái lều của mình và các thứ được dựng lên ở đâu đó, nơi chúng ta có thể lấy những lời đó và bẻ chúng ra, xem chúng có ý nghĩa gì, chỉ ý nghĩa của những từ đó. Đấng toàn năng trong tiếng Hebrew là El Shaddai, có nghĩa là bộ ngực, giống như một người nữ. Hỡi Abraham, ta đang đến với ngươi trong danh của đấng hữu nhũ, vú nuôi, đấng ban sự sống. Giống như một đứa bé khi nó bị ốm. Bạn biết đấy, người mẹ ôm nó vào ngực và cho nó bú. Và đứa bé đang quấy khóc và gầy gò. Nhưng nó cứ nằm đó và bú và trở nên mạnh mẽ. Nó đang nuôi dưỡng sự sống của nó từ đâu? Từ người mẹ. Và Đức Chúa Trời hiện ra với chúng ta ngày hôm nay như El Shaddai, đấng hữu nhũ. Cả hai điều đó, Tân Ước và Cựu Ước, thật đầy dẫy những lời hứa. Không phải là một bộ ngực, nhưng được cho bú. Ngài tại sao? Ngài đã chết vì một mục đích kép. Ngài đã bị thương vì sự vi phạm của chúng ta. Với những lằn roi của Ngài, Đức Chúa Trời đã sắm sẵn một con đường cho sự chữa lành của chúng ta. Thấy không? Một cho sự cứu rỗi của chúng ta. Một cho sự chữa lành của chúng ta. Ta là đấng hữu nhũ. Ta có hai nhân chứng. Hãy để mọi lời được thiết lập trong miệng của hai người làm chứng. Trong Cựu Ước, Ngài là Jehovah Jireh, của lễ sắm sẵn của Chúa. Ngài là Jehovah Rapha, Chúa chữa lành các ngươi. Trong Cựu Ước, trong các tên ghép của Ngài, Ngài là đấng chữa lành của Jehovah Rapha. Trong Tân Ước, Ngài là Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Sự chuẩn bị, chúng ta có thể lấy nó từ cả Cựu hay Tân Ước, ghép chúng lại với nhau. Đó là lý do hầu hết tôi đi đến Cựu Ước để chọn ra một phân đoạn, bởi vì tôi mang nó qua trong Tân Ước và kéo nó lại với nhau và cho anh em thấy đó là cùng một Đức Chúa Trời hữu nhũ. Cùng một đấng đã cứu Daniel thoát khỏi sự chết bằng cách sai đến một thiên sứ, cũng là Đức Chúa Trời ở trong đây sáng nay. Cùng chính Đức Chúa Trời đó đã ban thị lực cho Bartimê bị mù, đã chữa lành cho cô bé người đức đó. Ngài không bao giờ sai. Ngài là Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va. Ngài không thể sai. Ngài chuẩn bị và Ngài đã sắm sẵn một con đường cho mỗi người trong chúng ta. Ngài đã sắm sẵn một lối thoát và Ngài đã phán với Abraham, ta là đấng hữu nhũ. Bây giờ hỡi Abraham, điều duy nhất ngươi phải làm là cứ cho bú. Và anh em để ý một em bé, nếu nó bị ốm, cho dù nó có đau thế nào đi nữa. Bây giờ đối với các bà mẹ, hãy biết điều này, cho dù đứa trẻ đau ốm thế nào, miễn là nó được cho bú, nó được thỏa mãn. Và đôi khi bạn sửa soạn cho nó một ít sữa. Nếu nó bằng một cái bình và bạn pha một ít sữa cho nó và cho vitamin vào đó. Ồ, thật đáng yêu. Anh em biết đấy. Có lẽ tất cả chúng ta đều là những đứa trẻ bú bình của Đức Chúa Trời. Có lẽ chúng ta muốn nói vậy. Và Đức Chúa Trời đã sắm sẵn hai cái chai, Tân Ước và Cựu Ước. Và Ngài chỉ bỏ tất cả vitamin vào chúng. Và trong khi chúng ta bám chặt vào Ngài để được cho bú, chúng ta không chỉ được thỏa mãn mà chúng ta còn được chữa lành tất cả cùng một lúc. Chúng ta có vitamin thuộc linh, nó cứ tiếp tục xây dựng chúng ta, làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn, thật tốt. Nó có canxi tốt cho xương. Vâng, nó có vitamin B tổng hợp tốt cho các dây thần kinh. Ồ, nó có mọi thứ trong đó. Toàn bộ tủ thuốc của Đức Chúa Trời đã được đổ ra vào đó. Tất cả được đựng trong một cái chai, đặt trong một cái chai, và Ngài đã mở nó ra tại đồi sọ. Vì vậy, qua đồi sọ, chúng ta có thể nuôi dưỡng lại bất kỳ ơn phước được cứu chuộc nào mà Chúa Giêsu đã chết cho. Một ngọn giáo tượng trưng cho tội lỗi thay cho chúng ta, đâm vào sườn Ngài, chân Ngài, tay Ngài, đầu Ngài. Và qua sự chảy máu ra từ sự sống của Ngài, chúng ta được nuôi dưỡng lại với sự sống. Một lần nữa, tất cả những gì chúng ta đã đánh mất trong sự sa ngã trước đây, Đức Chúa Trời sắm sẵn một con đường cho chúng ta. Đức Chúa Trời đã sắm sẵn một lối thoát. Bây giờ khi chào đời ở đây bé Isaac, sau khi Abraham được 100 tuổi và Sarah đã gần 100, khoảng 90 tuổi, và Đức Chúa Trời đã mang bé Isaac đến và bé Isaac được sinh ra. Và khi cậu được sinh ra, ồ, gia đình thật hạnh phúc biết bao. Họ đã làm một bữa tiệc vào ngày cậu bé được khai sữa. Abraham đã cắt bì cho cậu bé sau 8 ngày. Và ở đây, cậu ấy trở thành một thiếu niên bây giờ khoảng 16 tuổi. Đức Chúa Trời phán, này hỡi Abraham, ta muốn thấy ngươi thật sự có đức tin đến mức nào. Ta sẽ ban cho ngươi sự chữa lành thiêng liêng, xem ngươi sẽ tin cậy ta đến đâu. Anh em biết đấy, đôi khi anh em có những vấp ngã. Anh em đã bao giờ biết điều đó chưa? Tôi đã có rất nhiều người trong chúng, vâng, đã rao giảng phúc âm trong nhiều năm. Quay lại, tôi cảm thấy rất đau ốm, đôi khi tôi không biết phải làm gì. Nhưng tôi vẫn nắm giữ, amen, cứ nêu nó quanh đồi sọ và nói, lạy Chúa, ồ, con không thể nhìn thấy đồi sọ. Những cơn sóng rất mạnh, dân sự của con đang nói tất cả điều này. Bác sĩ nói con không thể sống, nhưng điều gì đó ở trong đây, dòng sự sống vẫn đang giữ chặt con. Đang nắm giữ. Anh em đã bao giờ nhìn thấy một con tàu có lưới kéo biển, đúng hơn là lưới biển không? Nó sẽ vượt qua những cơn sóng. Đôi khi chúng ta ở dưới những cơn sóng, anh em không thể nhìn thấy chung quanh mình hay không nơi nào cả, nhưng cứ để mỏ neo của anh em giữ chặt ở đó, nó sẽ giữ anh em lại. Thì cái neo bắt đầu được giữ chặt, và trong sự đau ốm và các thứ thì Đức Chúa Trời mang nó ra, mọi thứ trở nên ổn thỏa. Bầu trời cuối cùng cũng quang đãng, mọi thứ đều ổn. Nó đang nắm giữ trong bức màn. Ngài phán, bây giờ ta sẽ thử ngươi, hỡi Abraham. Ngài phán, ta muốn ngươi lấy cậu bé 16 tuổi này của ngươi. Ta muốn ngươi đem nó ra đây. Và ta muốn ngươi giết nó bây giờ. Làm thế nào tôi sẽ là cha của các dân tộc? Làm thế nào Đấng Christ sẽ đến từ đứa trẻ này? Và sẽ như thế nào nếu tôi giết nó? Ồ, bây giờ ông nghĩ, nếu Đức Chúa Trời đã hứa, thì Đức Chúa Trời sẽ lo liệu phần còn lại của nó. Vì vậy, ông mang chàng trai trẻ này đi. Ông không muốn nói với người mẹ và đi một cuộc hành trình 3 ngày vào sa mạc. Bây giờ, một người có thể đi bộ khoảng 25-30 dặm một ngày. Vì vậy, ông chắc phải cách xa nền văn minh 100 dặm. Và rồi, ông nhìn thấy ngọn núi ở phía xa. Ông nói với những người đang dẫn những con la, ông nói, các ngươi hãy ở lại đây. Bây giờ, tôi muốn anh chị em lưu ý điều này. Anh chị em là những người đau ốm, nói, người hãy ở lại đây trong khi đứa trẻ, và ta đi đến ngọn núi đó và thờ phượng. Rồi chúng ta sẽ trở lại, chúng ta sẽ trở lại. Làm thế nào? Làm thế nào ông sẽ trở lại? Nếu ông định đưa chàng lên đó và giết chàng, và Đức Chúa Trời đã bảo ông giết nó, những lời thẳng thừng về việc lấy đi mạng sống của nó, và ông sẽ lấy đi mạng sống của cậu ấy. Làm thế nào ông sẽ trở về? Điều đó tùy thuộc vào Đức Chúa Trời. Ồ, cháu ơi, các bạn có thể thấy điều đó không? Có lẽ đó chỉ là tôi về mặt cảm xúc sáng nay. Thấy không, làm thế nào ông sẽ trở lại? Nhưng Đức Chúa Trời phán với Abraham, hãy đi làm điều đó. Abraham nói, tôi đã tiếp nhận nó như một người từ kẻ chết, và nếu tôi giết nó, Đức Chúa Trời có thể khiến nó sống lại. Đức Chúa Trời đã ban lời hứa rằng nó, qua nó, Đấng cứu rỗi sẽ đến, và bằng cách nào đó, Đức Chúa Trời sẽ làm điều đó. Môi-se, cha và mẹ của Môi-se phải làm điều gì đó tương tự như thế. Làm sao Môi-se sẽ là người giải cứu dân sự khi họ thấy ông là một đứa trẻ xinh đẹp? Nếu họ xô ông ra đó giữa bầy cá sấu, làm sao ông sẽ là một người giải cứu? Ông sẽ làm điều đó như thế nào? Ồ, họ đã tiếp nhận ông theo cách đó. Vì vậy, họ đã đẩy ông trở lại trong bầy cá sấu, biết rằng Đức Chúa Trời có thể lo liệu điều đó. Và Đức Chúa Trời đã chăm sóc việc đó. Đức Chúa Trời đã đặt tay Ngài trên hội thánh Ngài. Đức Chúa Trời đã đặt tay Ngài trên người nam của Ngài, trên người nữ của Ngài. Đức Chúa Trời có thể chăm sóc tình huống. Vì vậy, Abraham nói, chúng ta sẽ trở lại. Khi chị rời nhà sáng nay, chị có nói với chồng, khi em trở về, em sẽ cảm thấy khác hẳn. Vâng, thưa quý vị, làm sao em biết được điều đó? Em không biết, nhưng em sẽ khác. Ồ, amen. Em sẽ khác khi em trở lại. Anh cứ quan sát và thấy. Làm sao em sẽ làm điều đó? Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn ở đó. Khi giờ quan trọng này đến, và họ đi lên đỉnh núi, và Abraham lấy con dao của mình ra, và bắt lấy cậu bé. Và chàng trai đã hỏi câu này với ông, chàng nói, Cha ơi, đây là củi, và đây là bàn thờ, nhưng của lễ thiêu ở đâu? Ông nói, Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn một của lễ. Đó chẳng phải là một bài học cho chúng ta sao? Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn. Chúng ta không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì. Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn nó. Tôi đang nhìn chằm chằm vào điều gì đó ngay bây giờ, nhưng nó có thể khiến tôi suy sụp và hủy hoại tôi. Bây giờ, anh em đã nghe tôi đến, kết thúc các buổi nhóm, đi tới làm việc với anh Good phía sau đó. Nhưng Đức Chúa Trời đã giáng xuống cách đây vài đêm trong một khải tượng và bảo tôi và chỉ cho tôi điều gì để làm. Nếu anh chị em chỉ tin cậy Ngài, Ngài thật kỳ diệu, Ngài biết tất cả, Ngài sẽ ban cho anh chị em điều tốt nhất ở đó. Tôi đã nhìn vào chiếc Pontiac cũ của tôi ngày nọ, bây giờ nó đã mòn cũ tất cả rồi, việc truyền tải đang thất bại trên nó. Và tôi có hai cô bé hay nhảy lên ghế rất nhiều, suýt làm hỏng các ghế ngồi, và chúng gần như làm gãy các chỗ ngồi ra khỏi nó. Và tôi đã đi và sửa lại nó, và người đàn ông đó nói, Billy, tôi sẽ nói cho anh biết tôi sẽ làm gì. Nói tôi sẽ trả anh một khoản tiền lớn cho chiếc đó. Tôi nói, làm thế nào tôi có thể đánh đổi điều đó? Tôi nói, tôi không thể làm điều đó. Anh ấy nói, ồ, anh có. Ồ, tín dụng của anh ở đây tốt lắm. Miễn là anh muốn, tôi sẽ giữ giấy nợ của anh. Tôi nói, điều đó thật tuyệt, nhưng tôi không thể làm được. Nói tôi sẽ cho anh một lời đề nghị tốt về nó. Nói là một thầy giảng, tôi sẽ cung cấp cho anh với giá sĩ. Tôi nói, điều đó tốt. Nhưng đấy, tôi không thể làm được. Thấy không? Và anh ấy nói, ồ, nếu anh có ý định thay đổi, hãy cho tôi biết nhé. Và tôi nói, được thôi. Vì vậy, rồi tôi nghĩ, ồ, Chúa ơi, con, chiếc xe cũ này thì ổn với con. Nó tốt và tuyệt diệu. Điều đó và chiếc xe tải cũ của con. Tôi nói, chúng con có thể đi xe khắp nơi, trên khắp đất nước. Với nó, không sao cả. Đã làm điều đó suốt những năm này, con có thể tiếp tục. Và đêm nọ, một cú điện thoại đến từ California, và một người đã gọi cho tôi. Một người là một đa triệu phú. Anh ấy nói, anh Branham, anh có loại xe gì vậy? Và tôi nói, tôi có một chiếc Pontiac 4 năm rồi. Anh ấy nói, vào ngày 34 của tháng này, sẽ có một trong những chiếc Cadillac lớn nhất được tạo ra, sẽ được mang đến và đặt trước cửa nhà anh, để anh đi hầu việc. Tôi nói, không, đừng thưa anh. Làm ơn, tôi nói đừng làm thế. Tôi nói, nếu đừng, tôi nói, những người hàng xóm của tôi và mọi người sẽ không hiểu điều đó. Tôi không cần xe Cadillac. Tôi nói, hãy lấy tiền chênh lệch đó và đưa nó cho người nào đó. Và nếu anh muốn giúp tôi, hãy mua cho tôi một chiếc Ford, được rồi, hoặc một chiếc Chevy. Tôi nói, anh ấy nói, không, chiếc này đã được mua rồi và nó đang đặt ở đây. Tôi không biết tôi sẽ làm gì với nó. Nhưng anh em thấy đó là gì? Đó là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời trong sự thương xót của Ngài đang sắm sẵn. Đôi khi, một sự việc trở nên thật nghiêm trọng, khiến chúng ta tự hỏi nó sẽ như thế nào. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn rồi. Ngài chỉ giữ nó ở đây, thu hút sự quan tâm về nó. Anh em thấy đấy, để đưa nó cho anh em. Và bởi một khái tượng, bây giờ tôi đang đi đến nơi xa đó. Ở đây có một lá thư, nó được gửi đến từ nơi đó, đến cho một người đàn ông ngày kia. Nó đã được gửi đến cho tôi bây giờ, của vị vua của một quốc gia, ở trên, ở hải ngoại. Và nói, ồ, những phép lạ và các sự việc đã xảy ra ở nước Đức. Vua Đan Mạch đã nói, hãy đến đây anh Branham và hầu việc cho dân sự tôi trong danh Đức Chúa Giê-xu. Và ngay tại thời điểm mà tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã rời xa tôi và đã kết thúc với tôi, Ngài đang chuẩn bị một điều mới mẻ. Hallelujah! Và rồi khi tôi đã từng phải chọn từng người bằng sự phân biệt, từng người một, Ngài đã đặt trong lòng tôi điều gì đó mà tôi không dám nói vào lúc này. Và tôi không phải là người cuồng tín, và anh em biết điều đó. Anh em chắc chắn biết tôi khá rõ, nhưng hãy xem điều gì xảy ra bây giờ. Ồ, cháu ơi, nó sẽ vượt trội nhiều hơn, hiểu không? Đôi khi, đúng vào lúc đen tối nhất, thì Đức Chúa Trời đến. Hallelujah! Đó là cách Đức Chúa Trời làm. Đó là cách Đức Chúa Trời đã làm nó cho người đàn bà bị bệnh mất huyết. Giờ đen tối nhất của bà, thì Chúa Giê-xu đã đến. Đó là giờ phút đen tối nhất của dân Hebrew, thì Đức Chúa Trời cưỡi trên những ngọn gió của thời gian và quạt lửa ra khỏi những chàng trai Hebrew. Đó là trong giờ phút đen tối nhất của Abraham, thì ông rút con dao lên và đặt đứa con trai nhỏ của chính mình xuống và kéo đầu nó ra sau, và tim ông chực trào ra như nó đã có con trai của chính ông, và ông đã rút dao để cắt cổ họng nó, bởi vì Đức Chúa Trời đã phán vậy. Đó là thời điểm đen tối nhất thì Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va đã xuất hiện. Phán hỡi Abraham, chớ tra tay ngươi, ta đã sắm sẵn rồi. Ngài đã làm gì? Ta đã sắm sẵn rồi một của lễ. Abraham thưa, tôi sẽ gọi nơi này là Jehovah Jireh, vì Chúa đã sắm sẵn. Và khoảng thời gian đó, một con chiên đực bắt đầu kêu be be trong đồng vắng, được móc vào với những chiếc sừng của nó quấn vào một số dây leo. Con chiên đực đó đến từ đâu? Ông đang cách xa nền văn minh 100 dặm. Những con vật sư tử và chó sói và các thứ, và những con linh cẩu mà đi lang thang trên thảo nguyên ở đó sẽ giết chết nó. Và bên cạnh đó, nó leo lên trên đỉnh núi, nơi không có nước, không có suối, không có gì để ăn trong lúc rảnh rỗi. Ở đây con chiên đực này bị móc trong đồng vắng bằng sừng của nó. Đó là gì? Jehovah Đức Chúa Trời đã phán con chiên đực đó tồn tại. Chắc chắn Ngài đã làm. Đó không phải là một khải tượng. Ông đã giết con chiên đực. Máu chảy ra từ nó. Đó là một con chiên đực đích thực. Chắc chắn là vậy. Và máu đã đổ ra từ nó. Và con chiên đực xuất hiện một phút và đi ra trong phút tiếp theo. Đó là đường lối sắm sẵn của Đức Chúa Trời để ban ơn phước cho con cái Ngài mà đã tin cậy Ngài đến cuối con đường. Đức Chúa Trời có thể vào phút này để phán mọi bệnh ung thư ra khỏi tòa nhà này, mở ra mọi mắt bị mù, có thể giải phóng mọi người mà tin Ngài. Đức Chúa Trời đã sắm sẵn một con đường. Ngài đã mở một con đường. Ngài đã sai con Ngài, Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và Đức Thánh Linh đang ấp ủ trên chúng ta ngày nay. Đức Thánh Linh ở trên chúng ta. Ngài đang ban phước cho chúng ta. Điều đó mang lại một bầu không khí. Tại sao anh em có thể lấy trứng gà mái và đặt nó vào một máy ấp trứng? Gà mái mẹ không phải ấp trên trứng để nó nở ra. Nó chỉ cần một chút nhiệt trên nó, nó sẽ nở ra. Ồ, Đức Chúa Trời, Ngài đã sai lời Ngài đến. Và đó là những gì tôi đang cố gắng ban cho anh em. Lời Ngài, lời hứa của Ngài. Ngài đã chuẩn bị tại đồi sọ. Ngài đã chuẩn bị của lễ cho sự chữa lành của anh em sáng nay. Ngài đã có nó ở đây. Và Ngài canh giữ nó. Và anh em có được điều đó trong lòng mình. Và Đức Thánh Linh đang ấp ủ trên nó. Nó sẽ nhận lấy sự sống và sản sinh chính xác những gì Đức Chúa Trời đã phán nó sẽ tạo ra. Mọi lời sẽ tạo ra chính xác những gì nó đã hứa. Bởi vì Đức Chúa Trời đã sắm sẵn nó. Hãy nhìn xem sự chuẩn bị. Khi một người đang sẵn sàng để đặt những con gà của họ và các thứ, cách họ chọn trứng của mình và đặt chúng dưới lồng ấp và đưa chúng vào lồng ấp trứng, và nhiệt được điều chỉnh như thế nào, sức nóng đó được giữ trên quả trứng đó cho đến khi nó nở ra. Và Đức Chúa Trời đã sắp đặt rất trật tự đến nỗi một ngày, và tất cả các hình bóng trở lại qua Adam và Eva, xuống qua các tiên tri, xuống qua Abraham. Ngài đã thiết lập trật tự. Ngài đã đặt tất cả điều đó trong cựu ước, cho thấy những gì Ngài sẽ làm. Và Ngài đã hoàn tất điều đó tại đồi sọ. Khi Ngài sai Chúa Giê-xu đến, Ngài đã vì sự vi phạm của chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt Ngài chịu, chúng ta được bình an. Bởi những lằn roi của Ngài, chúng ta đã được lành bệnh. Ngài đã làm xong điều đó tại đồi sọ. Rồi Ngài đã sức dầu cho những thầy giảng và ban nó ra. Bây giờ để mang lời đến và đặt những quả trứng vào đúng vị trí, đúng chỗ. Rồi Ngài lấy cùng lời này và neo nó ở ngoài đó. Và rồi đến và bay lượn trên nó. Bởi Đức Thánh Linh, cho đến khi lời đó trở nên sự sống trong lòng con người. Và tất cả ma quỷ của địa ngục không thể ngăn sự sống ra khỏi nó. Vâng, thưa quý vị, không, không. Bất kể trứng là gì, nếu đó là một quả trứng vịt, nó sẽ mang đến một con vịt. Nếu đó là một con gà, nó sẽ sanh ra một con gà. Nếu đó là một con chim, nó sẽ sanh ra một con chim. Nếu Đức Chúa Trời đã hứa sự cứu rỗi, hãy nhận lấy nó trong lòng. Đức Thánh Linh sẽ ấp ủ trên nó cho đến khi nó đến với sự sống. Nếu Ngài đã hứa chữa lành, hãy nhận lấy nó trong lòng. Đó là đường lối sắm sẵn của Đức Chúa Trời. Ngài đã mang đến những dấu kỳ và phép lạ. Ngài phán, trong những ngày sau rốt, điều đó sẽ ứng nghiệm. Đức Chúa Trời phán, ồ, ta sẽ sai Thánh Linh ta đến trong thế gian, và tôi sẽ sai các mục sư truyền đạo đến, và những dấu kỳ phép lạ sẽ xảy ra. Nhân danh ta, họ sẽ đuổi các tà linh, và họ sẽ nói tiếng lạ, bắt rắn hay uống những thứ chết người, nó sẽ không làm hại họ. Nếu họ đặt tay trên người đau sẽ bình phục. Và Kinh Thánh nói, trong ngày sau rốt này, sẽ đến một cơn mưa đầu mùa và mưa cuối mùa cùng nhau. Và ngày nay, khắp các quốc gia, từ những nước, từ Đông sang Tây, từ Bắc đến Nam, luôn có một sự phục hưng liên tục, sự phục hưng vĩ đại của sự chữa lành thiêng liêng, quyền năng của Đức Chúa Trời và người mà bị từ chối. Người nào đó đã chối dạy, Đức Chúa Trời đã cố gắng đưa nó vào trong những nhà thờ lớn này và không thể tìm được chỗ đứng. Họ đã bác bỏ nó và nói rằng nó không thể được thực hiện vì nó được nghĩ đến ở đây cách đây vài năm. Nhưng Đức Chúa Trời đã vươn xuống trong bước đi thấp hèn của đời sống, những người nông dân khiêm nhường, nâng họ lên, những người thất học. Tại sao Đức Chúa Trời đã làm điều đó? Ồ, nếu nó đến qua những nhà thờ lớn và các thứ, họ sẽ có điều gì đó để tôn vinh. Các nhóm của chúng tôi đã gặp nhau, chúng tôi đã quyết định điều này. Nhưng Đức Chúa Trời đã giáng xuống với những người nam và người nữ mà đôi khi không thể đọc tên của chính họ. Đức Chúa Trời không lấy gì cả, và Ngài làm ra điều gì đó từ nó, và họ đã đầu phục. Và Đức Chúa Trời đã lấy những người thuộc loại đó, đã khiến họ sống lại trong thế gian. Và ngày nay, một tiếng reo hò của phước lành, thậm chí cho đến khi các bác sĩ đang nói trên các tờ báo rằng sự chữa lành thiêng liêng là thật, họ phải nhận ra điều đó. Nó ở trước mặt họ. Hallelujah! Chúng ta đang sống trong ngày Chúa tái lâm. Màn đêm đang buông xuống nhanh chóng. Các mục sư truyền đạo đang đổ mồ hôi cầu nguyện. Đức Chúa Trời bày tỏ những dấu kỳ và phép lạ. Có một cơn bão đang đến. Ồ, Ngài, Ngài đang đến. Có một cơn bão đang diễn ra và một thời gian phục hưng lớn. Một thời gian mà thế giới này chưa bao giờ thấy. Một thời gian giống như nó đang trôi qua ngay bây giờ. Chưa bao giờ có một lần trong lịch sử thế giới và bất cứ thời đại nào hay bất cứ lúc nào nơi mà phúc âm về quyền năng của Đức Chúa Trời đã từng được chứng minh giống như nó ngay bây giờ. Qua đài phát thanh, qua TV, qua các mục sư trung tín, vào những cánh đồng truyền giáo với những người Hottentot, cùng đến với những người châu Phi, vào Trung Hoa, vào những nơi khác nhau, những cuộc phục hưng chữa lành vĩ đại và những quyền năng và những công việc và những dấu hiệu và những điều kỳ diệu đang đến ở khắp mọi nơi. Chưa bao giờ trên khắp thế giới giống như thế. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều đó. Đức Chúa Trời đã phán điều đó. Đức Chúa Trời đang thực hiện nó. Đức Chúa Trời ở đây sáng nay. Ngài đã sắm sẵn cho các bạn sáng nay. Ngày này là ngày của các bạn. Thời gian này là thời gian của bạn. Nếu bạn muốn và sẵn sàng sáng nay, ước gì các bạn tin điều đó với cả tấm lòng. Nếu anh chị em hứa với Đức Chúa Trời, lạy Chúa, con sẽ không bao giờ làm qua loa điều đó nữa. Con đang đến nghiêm, điều gì đó đang xảy ra trong lòng con, điều gì đó nhỏ bé nào đó đã xảy ra ở đây sáng nay. Trong khi chúng con đang rao giảng và mang đến lời, phần này của nó có ý nghĩa với con. Khi tôi thấy, Ngài đã gọi những điều mà đã không có dường như chúng đã có rồi. Abraham đi khắp nơi nói rằng, chúng ta sẽ theo cách này, nó sẽ là cách này. Chúng ta sẽ có đứa con đó. Làm thế nào anh sẽ có nó? Sự vợ tôi quá già. Bác sĩ nói không thể được. Ồ tôi, chúng tôi sẽ có nó bởi vì Đức Chúa Trời đã phán vậy. Và khi ông gặp thời điểm quan trọng cuối cùng của nó ở trên đó, ông đã gọi nơi đó Jehovah Jireh. Chúa sẽ sắm sẵn cho chính Ngài của lễ này. Một số người trong các bạn đã đến từ nơi rất xa, đến đây sắp chết. Những cuộc điện thoại của anh chị em được viết lên đó, trên một tập giấy nhỏ, cuốn sách nhỏ tại nhà. Một số bị ung thư, một số bị mù, một số bị điếc, một số câm, một số những người cha có con nhỏ, và các bà mẹ và vân vân với những đứa trẻ. Đó là trong đủ loại hoàn cảnh. Điều gì đó đã xảy ra? Điều gì đã khiến các bạn làm điều đó? Điều gì tạo nên những cảm xúc này của một con người như thế? Làm thế nào anh chị em đã từng làm một điều như vậy? Ồ, chúng tôi đã đưa họ đến bệnh viện. Chúng tôi đã đưa họ khắp mọi nơi. Nhưng tại sao các bạn lại mang họ đến đây lần này? Bởi vì điều gì đó trong lòng các bạn bắt đầu vận hành. Đó là gì? Đức Chúa Trời đang mở một con đường. Đức Chúa Trời đang chuẩn bị sự chuẩn bị của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn một con đường. Nhiều người trong anh em đã nghe câu chuyện về con thú có túi thần quen. Nó đã có trong những cuốn sách ở đây cách đây không lâu. Nếu Đức Chúa Trời lưu tâm đến một con thú có túi ngu ngốc, đáng thương như thế. Không chỉ thế, nhưng trong những lần khác là những con vật mà tôi biết. Anh em nói, anh dành thời gian để cầu nguyện cho một con vật à? Nếu Đức Chúa Trời sai nó đến, vâng, chắc chắn. Đức Chúa Trời là Đức Jehovah. Ngài chỉ làm việc theo cách của chính Ngài. Và chúng ta chỉ hầu việc Ngài. Chúng ta là những tôi tớ của Ngài. Và bây giờ, thưa anh chị em của tôi, Đức Chúa Trời đã sắm sẵn một cách hoàn hảo cho sự chữa lành của anh chị em sáng nay. Anh chị em có biết rằng tôi đã gần như bị mù một lần không? Tôi phải được dắt tay đi khắp nơi. Tôi đeo cặp kính to dày trên mắt và đầu tôi lắc như thế này. Và tôi thậm chí không thể cắt tóc nếu không có người nào đó muốn giữ đầu tôi. Fred Montgomery ở dưới đây trên đường số 6. Với các bạn, những người mà có, nhiều người trong các bạn đã biết Fred Montgomery, người thợ cắt tóc ở dưới đây. Bao nhiêu lần tôi đã đặt kính xuống, Fred giữ đầu tôi bằng một tay, cố gắng cắt tôi bằng cái tay kia. Nó rung chuyển như thế. Tôi không thể nhìn thấy để di chuyển. Tôi đã đi xuống qua những đường phố của Louisville. Đôi khi bị mù quá đến nỗi tôi thật sự phải đi theo con đường của mình dọc theo hàng rào như thế này. Và tôi sẽ đứng và chờ đợi một lát cho mắt tôi sáng lên. Một sự suy sụp thần kinh. Ồ, ân điển lạ lùng ngày nay. Ngài thật vinh hiển đối với tôi. Tôi biết khi anh em Mayo ở trên đó nói, ồ, ông Branham, ông không thể sống. Nói tại sao ông không thể nào vượt qua được điều đó. Nói, sự ông không thật sự không thể. Anh ấy nói, đó là điều đó tác động vào linh hồn ông. Và anh nói, không ai có thể tìm thấy sự vận hành của năng lượng chảy qua dây thần kinh, mà là linh hồn của ông. Và tạo ra trong tâm trí ông nói, không thể xảy ra được. Nói, chúng tôi có hàng ngàn trường hợp đó đến đây. Nói, không có điều gì chúng tôi có thể làm cho họ. Nói, không còn hy vọng nào cho ông. Thưa ông, tôi ghét phải nói với ông điều đó. Ồ, cháu ơi. Khi tôi bước ra, tôi nói, chức vụ của tôi đã xong. Và rồi Chúa Giêsu đến với một khải tượng phán, ngươi đừng lo, ta với ngươi, ta ở với ngươi. Ngài phán, nếu ngươi còn sống, ngươi chỉ là một người nhỏ bé cao gầy, khoảng 50, 52 ký, giống như bây giờ, có thể là 54 ký. Và tôi ở đây sáng nay, 77 ký, cảm thấy khỏe mạnh. Đó là gì? Chúa Giêsu Christ, con của Đức Chúa Trời hằng sống, đã chuẩn bị nơi xa kia tại đồi sọ. Và tôi đã chấp nhận điều đó. Tại sao Ngài làm điều đó? Không phải vì tôi, nhưng bởi vì tôi có thể nói với anh em sáng nay, và anh em có thể chấp nhận điều giống như vậy và nói với người khác về điều đó. Nó cứ tiếp tục, và đó là cách Ngài chuẩn bị một con đường để truyền bá phúc âm của Ngài. Các bạn có tin điều đó ngày hôm nay không? Đức Chúa Trời đã sắm sẵn. Chúng ta hãy cầu nguyện chỉ một lát bây giờ, với đầu chúng ta cúi xuống. Và nếu chị, người chơi piano, nếu chị ấy đến đây một lát, tôi muốn chị đàn hợp âm một cách chậm rãi. Danh y đại tài giờ này ở gần, là Chúa Giêsu đầy cảm thông. Ngài phán khiến lòng buồn bực tươi vui. Không có danh nào khác ngoài Giêsu. Bây giờ anh em ở đây, đó là bên ngoài Đấng Christ, và không biết Ngài như là Đấng cứu rỗi cá nhân. Không bao giờ chấp nhận có điều gì đó khác sáng nay, có điều gì đó ở gần lòng anh chị em, trong khi mọi người cúi đầu, điều gì đó một sự cảm động xung quanh lòng anh chị em nói, Ngài biết đấy, điều gì đó nói với con tốt hơn là nên sẵn sàng, ngày trọng đại đó sắp đến, và con phải đứng, và bây giờ lạy Chúa. Không phải với anh Branham, nhưng với Ngài, con sẽ giơ tay lên và nói, bởi nếu Ngài giúp con từ ngày này, con sẽ hầu việc Ngài từ ngày này. Có người nào sẽ làm điều đó không? Hãy giơ tay lên nói, bởi ân điển của Đức Chúa Trời từ ngày này, tôi sẽ hầu việc Đức Chúa Trời. Người nào đó trong tòa nhà, tôi không biết, xin Chúa ban phước cho anh chị em. Xin Chúa ban phước cho anh chị em, đúng vậy, tốt đấy. Từ hôm nay trở đi, tôi muốn làm cho đời sống tôi được Chúa kể đến. Tôi là một cơ đốc nhân, tôi đã tin nhận Đấng Christ rồi, nhưng tôi cảm thấy mình muốn trở thành một cơ đốc nhân tốt hơn bây giờ. Tôi muốn giơ tay lên và nói, lạy Chúa, bởi điều này con muốn, xin Chúa ban phước cho anh. Ồ, thật tuyệt vời, điều đó thật tuyệt vời. Xin Chúa ở cùng anh chị em. Bây giờ bao nhiêu người cúi đầu mà bị đau, nói, lạy Chúa kính yêu, bây giờ con sẽ tin nhận Ngài ngay bây giờ. Còn con bị một khối u, con bị ung thư, còn có một đứa con bị đau ở đây, còn có, bất kể nó là gì, cho dù điều gì sai, còn có điều gì đó không ổn, Ngài biết điều đó. Và ngay bây giờ con đang tin nhận lời này, lời Ngài giống như con đến bởi đức tin để được cứu. Con tin trong lòng, con thật sự tin, Chúa ơi, rằng ngay bây giờ lời Ngài đã neo chặt trong lòng con, và con sẽ được khỏe mạnh. Con không biết, con đã không nghĩ điều đó cách đây một lát, nhưng con thật sự tin điều đó ngay bây giờ. Con sẽ khỏe lại ngay bây giờ. Con sẽ giơ tay lên để cho Ngài biết rằng con tin điều đó với cả tấm lòng. Con sẽ khỏe mạnh. Mời các bạn giơ tay lên, các bạn mà bị đau. Ồ, cháu ơi, chỉ nhìn vào những bàn tay, lạy cha thiên thượng kính yêu. Ngài thấy bàn tay của họ thật giống như được cải đạo. Bây giờ nếu họ đã được cải đạo, Chúa ơi, và đã giơ tay lên để được cứu rỗi, chúng con sẽ mang họ đến hồ nước ở đây và làm phép báp têm cho họ. Đó là điều tiếp theo của chúng con. Peter nói, hãy hối cải và mỗi người trong anh chị em chịu phép báp têm trong danh Chúa Giêsu Christ để được tha tội mình, rồi sẽ nhận lãnh sự ban cho của Đức Thánh Linh. Bây giờ đó là những gì chúng con sẽ làm, Chúa ơi. Bây giờ tất cả những người này giơ tay lên và nói, họ tin rằng Ngài đã trông vào lòng họ, họ đã thấy rằng Ngài đã chuẩn bị cho sự chữa lành của họ rồi, và họ sẵn sàng tiếp nhận nó, và họ chấp nhận nó trong lòng. Và cha ơi, có một việc còn lại cho chúng con để làm, đó là mang họ lên và cầu nguyện bằng đức tin cho họ, đặt tay trên họ. Ngài phán họ sẽ bình phục, không điều gì có thể ngăn cản nó. Và cha ơi, chúng con tin rằng bởi ân điển của Đức Chúa Trời, rằng Ngài sẽ ban đến cho chúng con một buổi nhóm chữa lành bây giờ sẽ thật vinh hiển. Họ đã chấp nhận nó rồi. Chúng con sẽ biết ơn, chúng con sẽ ngợi khen Ngài, và chúng con sẽ dâng tất cả sự vinh hiển cho Ngài. Chúng con sẽ nói với những người khác, chúng con sẽ đi đến nhà của chúng con làm chứng. Một số người ở đây sắp chết vì bệnh ung thư, một số người ở đây không thể nhìn thấy để đi vòng quanh, những người khác không thể bước đi. Ồ, họ đang ở trong mọi tình trạng, Chúa ơi, nhưng Ngài ở đây để làm cho mọi con đường cong quẹo trở nên ngay thẳng. Ngài ở đây để lấy tất cả tai họa ra và đặt sự vinh hiển vào. Lạy Chúa, họ đang làm trống không chính họ, và con đang tự làm trống không mình. Xin đổ đầy chúng con, Chúa ơi, bằng Đức Thánh Linh. Xin đổ đầy chúng con bằng phước lành của Ngài, rằng đây sẽ là một ngày mới. Nguyện xin Ngài bước vào lò lửa hực ngay lúc này, hoặc mọi ngọn sóng ra khỏi con cái Ngài, và giải cứu họ một cách an toàn. Xin nhậm lời, Chúa ơi, qua sự chuẩn bị của Chúa Giêsu Christ tại đồi sọ. Chúng con cầu xin điều đó trong danh Ngài. Amen.
He speaks the drooping hearts to cheer. Oh, hear the voice of Jesus. Friend, while there's...
Thưa các bạn, trong khi họ đang chơi và âm nhạc này đang phát ra, bây giờ đây là một khoảnh khắc tuyệt vời của cuộc đời tôi. Đây là một thời gian tuyệt vời đối với tôi. Tôi thật sự cảm thấy tự tin và như được bảo đảm trong lòng rằng Đức Chúa Trời sẽ chữa lành mọi người sáng nay. Như tôi đang đứng ngay đây tại bục giảng này, tôi thật sự tin điều đó, và điều này làm cho tôi cảm thấy thật sự. Tôi nói với anh em, tôi nghĩ nó đã được thực hiện rồi. Điều duy nhất, tôi chỉ đi đặt tay trên họ, bởi vì Ngài đã phán vậy. Giống như phép báp têm bằng nước hay bất cứ điều gì khác. Bây giờ đây là điều mang lại cho tôi sự tự tin. Tôi đến với kiểu tự tin này dành cho anh em. Phải không? Tôi biết rằng Ngài đã sai tôi làm điều này. Tôi với kinh thánh của tôi ở trên tấm lòng của tôi. Và nếu tôi sẽ không bao giờ sống để đi đến cánh cửa ở đó. Tôi biết Ngài đã sai tôi đến cầu nguyện cho dân sự của Ngài. Tôi biết điều đó. Tôi không thể chữa lành dân sự của Ngài, vì Ngài đã làm điều đó rồi. Điều đó được sắm sẵn. Nhưng Ngài đã sai tôi đến cầu nguyện cho dân sự của Ngài và khuyến khích họ tin điều đó. Bây giờ hãy để tôi chỉ cho anh em thấy nó đúng hay không. Thấy không? Trước tiên chúng ta hãy hiểu theo cách của Đức Chúa Trời về nó. Chúng ta hãy nhìn khắp thế giới, có bao nhiêu người tàn tật, đuôi mù, què quặt, bại liệt, những người bị ung thư và mọi thứ đã được chữa lành. Bây giờ đó là trước tiên, sau khi lời Ngài phán Ngài sẽ làm điều đó, thì ở đây Ngài đến và chứng minh điều đó. Điều tiếp theo, có những người đang ngồi ngay tại đây mà đã được chữa lành rõ ràng, thấy không? Đó là điều tiếp theo. Và rồi chúng ta hãy nhìn lại, ngay vào thời điểm đó của những năm trước đây, có một ít người còn lại ở đây trong đền tạm. Có lẽ sáng nay, một số người trong họ không đến khi chúng ta sẽ có buổi nhóm chữa lành, bởi vì đám đông đang chen lấn như thế này. Nhưng nhìn xem ngay tại đây, ngay tại Jeffersonville đây, đối với các bạn, bên ngoài là nơi ánh sáng đó, sao mai đó, đã xuất hiện trước tiên. Ngay tại đây, nó đã xảy ra tại bục giảng này, nhiều lần ngay tại đây. Dĩ nhiên, người ta nghĩ nó là cuồng tín, nhưng giới khoa học đã chụp được bức ảnh của nó và nói đó là sự thật. Thế thì tôi đã nói với anh em sự thật, đúng thế không? Và bây giờ tất cả đã kết thúc. Bây giờ họ đã chụp nó ở nước Đức. Ở đây gần đây, tất cả các bạn đã thấy những bức tranh về điều đó. Máy quay phim lớn của nước Đức muốn xem họ có thể chụp nó không? Vì vậy họ đến chuẩn bị phim khi nó giáng xuống và bắt đầu quay cảnh lớn này ở đây và chụp ảnh đó. Và ở đó nó cho thấy nó đến từ trời. Thì sự hà hơi đến cho thấy người đàn ông đang đứng đó là ai. Nói với người đó về những gì ông có và những gì đã xảy ra, cách mà ông đã lãnh đạo một đám người cộng sản như thế nào. Và vân vân nói, dù sao đi nữa, anh không phải là người Đức, anh là người Ý, đã nói với anh ấy điều đó. Và họ, người Đức đó ở đó, chụp bức ảnh của anh ấy như thế này và chụp nhanh, rồi anh ta xoay trục lăn máy quay phim của mình, chụp nó như thế. Và ở đây nó xuất hiện, cho thấy nó đang giáng xuống, cho thấy khi nó trong sự sức giàu, và tỏ cho thấy nó đang di chuyển đi, rời khỏi tòa nhà, đúng vậy, chứng cớ. Đó là sự thật, thấy không? Nó dùng để làm gì? Nó dành cho các bạn, dành cho các bạn. Và hãy suy nghĩ trong thế giới động vật, cách Đức Chúa Trời sẽ làm, và sự đơn sơ. Anh em có thể tưởng tượng ai đó, rất nhiều người cười vào điều đó, nhưng cơ đốc nhân thì không. Nhưng anh em có biết Đức Chúa Trời biết mọi chim sẻ nhỏ ở đó không? Anh em có biết Ngài đã đánh số từng chiếc lông trên cánh của chúng không? Ngài biết tất cả về nó. Ngài phán không một con nào trong chúng có thể rơi xuống đất mà cha không biết về điều đó. Ngài biết mọi con vật nhỏ ở đâu. Ngài biết mọi phần nhỏ về bạn. Ngài biết tất cả về nó. Và bằng cách làm điều đó, anh em thấy, và bảo đảm tôi, và đỉnh điểm về nó tất cả, đã đến đêm nọ, khi Ngài tỏ cho tôi thấy, đang đứng đó bên cạnh hồ nước này, tôi sẽ không hề quên điều đó. Anh em sẽ thấy điều đó trên báo chí. Tôi sẽ mang chúng ở đây cho anh em. Anh em sẽ thấy điều đó trong tiếng nói chữa lành, những tạp chí khác. Cách mà tôi đã thấy điều đó thế nào? Vì một lần kéo đó và Ngài phán, đó là khi người biết những bệnh tật của dân chúng, khi họ bởi bàn tay của họ. Và rồi lần kéo thứ hai của Ngài phán, tại sao ngươi kéo nó quá mạnh? Tại sao ngươi cố gắng giải thích tất cả điều đó? Phán, đấy, ngươi vừa bắt được một con cá, nhưng nó nhỏ. Ngài phán, bây giờ ngươi hãy nhử vào trong lúc này. Phán, hãy đặt cái móc của ngươi. Tôi thấy ánh sáng đó đang đi, di chuyển ra như thế, nói, ta sẽ gặp ngươi. Ồ, cháu ơi, tôi biết điều đó. Tôi chỉ biết điều đó. Khi tôi, nhiều hơn tôi biết tôi là, tôi biết rằng tôi còn sống, đang đứng trên bục giảng này sáng nay. Tôi biết điều đó. Cứ lấy đức tin của anh em ra khỏi đây bây giờ và đặt nó xuống đây, nói, lạy Chúa kính yêu, con đến cũng biết điều đó. Con biết điều đó, con đang đến với Ngài và con sẽ được chữa lành sáng nay. Là một con người, tôi có thể cầu nguyện cho anh chị em. Anh chị em nói, lời cầu nguyện có tác dụng gì không? Lời cầu nguyện sẽ giúp ích chứ. Chắc chắn đó là những gì chúng ta phải làm. Lời cầu nguyện thay đổi các sự việc. Lời cầu nguyện của đức tin cứu người đâu? Đúng thế không? Một số được đặt trong hội thánh để cầu nguyện cho người đau. Một số người được đặt trong hội thánh để nói tiên tri. Một số người được đặt trong hội thánh để giảng. Một số để dạy dỗ. Đúng thế không? Chắc chắn vậy. Chúng ta được sắp đặt cho những điều này. Do đó tôi biết rằng tôi được đưa vào thế gian để cầu nguyện cho người đau. Tôi không thể cầu nguyện cho tất cả con cái đau ốm của Đức Chúa Trời. Khi tôi đã bắt đầu trở lại đó, khi mọi thứ đã chết, và cách đây vài năm, nhưng Đức Chúa Trời đã dấy lên từ chức vụ Oral Robert và hàng trăm người khác tất cả khắp nơi đi vào châu Phi. Ở đó họ đang có một cuộc phục hưng lớn, đi vào các nước khác. Ở đó họ đã có sự phục hưng lớn. Những người của Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi làm việc với nhau, không chống lại nhau, tất cả cùng nhau vì một đơn vị lớn, vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, cố gắng làm cho con cái Ngài được khỏe mạnh và tỏ cho họ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Giêsu Christ. Theo lời Ngài, Ngài đã hứa điều đó. Họ thường cố tấn công chúng ta và tranh luận với chúng ta. Những thầy giảng mà không tin vào sự chữa lành thiêng liêng, anh em không còn nghe nhiều về nó nữa, phải không? Đúng vậy. Nó chỉ phơi bày họ và cho thấy họ biết nhiều về Kinh Thánh như thế nào. Và rồi Đức Chúa Trời chỉ đến và xác nhận công việc với những dấu hiệu đi theo sau. Và điều đó thật sự giải quyết nó. Bây giờ, bao nhiêu người ở đây ngày hôm nay, những người ngoại thành, những người ở ngoài tiểu bang ở nơi nào đó, muốn được cầu nguyện cho, mời các bạn giơ tay lên. Chúng ta hãy để họ đến trước. Những người ở ngoài tiểu bang, rồi những người ở trong thành phố, và rồi những người tiếp theo, đó là từ nhà ở đây. Bây giờ, những người ở ngoài tiểu bang đến trước tiên, đến với bàn thờ. Chúng ta không có nhiều chỗ ở đây, nhưng tôi tin nếu anh chị em chỉ hầu như giống như người anh em này ở đây xếp hàng, đúng như thế, ngoài tiểu bang, và rồi chúng ta sẽ cố gắng lấy những người đó. Và rồi chúng ta sẽ, tiếp theo chúng ta sẽ có được từ ngoài thành phố, và rồi tiếp theo là những người trong thành phố, chỉ xếp hàng để cầu nguyện. Bây giờ, Bây giờ chỉ tin mà thôi. Bây giờ có nhiều người đang đứng. Một số người trong các bạn dĩ nhiên đang đến có lẽ để xem những gì Chúa chúng ta sẽ làm. Hãy xem và thấy những gì Ngài làm. Chúng ta không sợ. Chúng ta biết những gì Ngài sẽ làm. Ngài sẽ làm cho lời đó thành hiện thực như nó có thể. Vâng, thưa quý vị, anh em sẽ thấy những gì Ngài sẽ làm. Ngài sẽ chữa lành người đau ốm và bệnh tật. Ngài sẽ làm cho họ khỏe mạnh qua quyền năng của Ngài và qua sự vinh hiển của Ngài. Bây giờ tôi sẽ hỏi các bạn, nếu các bạn làm điều gì đó cho tôi, điều đầu tiên, tôi muốn mỗi người trong anh chị em với sự đảm bảo đầy đủ, đức tin, mà tin rằng Đức Chúa Trời sẽ chữa lành những người đau này dọc theo lối này. Bây giờ họ không đến từ bang, họ không thuộc về bang Indiana, họ đến từ một số bang khác. Chúng tôi vui mừng vì sự có mặt của họ ở đây sáng nay. Đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời. Bây giờ, bao nhiêu người trong các bạn tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm cho họ? Các bạn là những người ở trong tiểu bang bây giờ. Hãy tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm cho họ khỏe mạnh. Hãy giơ tay lên nói, tôi tin điều đó. Tin điều đó bằng cả tấm lòng. Bây giờ, chúng tôi ở đây để giúp đỡ các bạn. Các bạn thân mến, tôi sẽ cầu nguyện cho anh ấy. Thế thì tôi sẽ đi đến chỗ anh ấy. Được rồi, tôi muốn anh chị em, những người yêu dấu ở đây, đó là từ bên ngoài tiểu bang, tin điều này bây giờ. Tôi muốn anh chị em tin hết lòng rằng tôi, rằng Chúa Jesus Christ là sự chuẩn bị của Đức Chúa Trời cho sự chữa lành của anh chị em, rằng Đức Chúa Trời đã mang Chúa Jesus đến thế gian để chữa lành cho anh chị em. Bây giờ hãy nhớ, không có gì bên trong tôi mà tôi có thể làm để chữa lành cho anh chị em. Nhưng điều duy nhất tôi đang làm theo mạng lệnh mà Đức Chúa Trời đã ban cho tôi để làm điều đó. Và biết, anh chị em đã nghe những buổi nhóm về mọi thứ đã diễn ra như thế nào. Dĩ nhiên, Ngài sẽ làm điều đó. Ngài sẽ làm điều đó sáng nay cho anh chị em. Và anh chị em có thể đi trở về với ban yêu dấu của chính mình. Chị vui mừng và kể cho mọi người biết những điều tốt lành mà Đức Chúa Trời đã làm. Bây giờ, người què bước đi, người mù nhìn thấy, người điếc nghe, người câm nói. Những điều đó chỉ ở trong quyền năng của Đức Chúa Trời để làm điều đó. Bây giờ tôi muốn tất cả anh chị em tin hết lòng. Bây giờ điều duy nhất tôi phải làm, tôi cầu nguyện và đặt tay trên anh chị em. Cầu nguyện lời cầu nguyện của đức tin và anh chị em phải chấp nhận nó trên cơ sở họ về huyết của Chúa Jesus Christ đã đổ ra và Đức Chúa Trời sẽ làm phần còn lại của nó cho anh chị em. Anh chị em tin điều đó bây giờ với cả tấm lòng không? Anh chị em sẵn sàng tiếp nhận nó. Hãy tin điều đó trong lòng. Lời trước tiên ở trong lòng anh chị em để làm điều đó. Được rồi, bây giờ tôi muốn mọi người thật sự yên lặng, hoặc chỉ hầu như im lặng, bất cứ điều gì anh em muốn, trong khi chúng ta cầu nguyện với hội chúng, rồi từng người một, và anh Neville sẽ sức dầu cho họ, khi họ đến với tôi để được cầu nguyện. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy cúi đầu ở mọi nơi, và cứ sau vài phút, chúng ta sẽ bắt anh em ngẩng đầu lên. Bây giờ lạy Cha Thiên Thượng của chúng con cảm ơn Ngài sáng nay. Vì Chúa Giêsu và đứng ở đây, trong hàng người này, ở đây sáng nay, những căn bệnh khác nhau, Ngài biết chúng là gì, còn không biết. Nhưng theo sự hiểu biết tốt nhất của con, Chúa ơi, con đã cố gắng nói với họ rằng Ngài đã sắm sẵn sự chữa lành cho họ rồi. Một số người trong số họ có thể chỉ vài ngày nữa là chết. Nhưng Cha ơi, lời cầu nguyện thay đổi mọi thứ. Ê-xê-chia đã cầu nguyện sau khi Đức Chúa Trời, Ngài đã sai tiên tri của Ngài lên đó và nói với ông rằng ông sẽ chết. Nhưng ông đã cầu nguyện và Ngài đã tha mạng sống cho ông. Bây giờ lạy Chúa, con đang cầu nguyện với tất cả tấm lòng cho những người này để Ngài sẽ cứu mạng sống của họ. Vì một mục đích, Chúa ơi, vì sự vinh hiển Ngài mà họ sẽ nói với những người khác và những người khác có thể kể với những người khác. Ngày của Chúa đã gần và chúng con phải nhanh lên. Và chúng con biết phúc âm này phải được rao giảng ở mọi nơi. Và xin giúp đỡ chúng con ngày hôm nay, bây giờ và sức dầu cho các tôi tớ của Ngài ở đây. Xin sức dầu cho tòa nhà này một cách tươi mới và sâu sắc bây giờ. Xin cho thiên sứ vĩ đại đó của Đức Chúa Trời di chuyển vào bây giờ với quyền năng vĩ đại. Di chuyển dọc theo hàng lối, không thấy được, tuy nhiên biết rằng Ngài ở đây. Và con cầu xin Ngài chữa lành mọi người qua danh Chúa Jesus Christ. Bây giờ với đầu cúi xuống, mọi người chậm rãi bây giờ, chỉ tin mà thôi, thật chậm rãi trong khi chúng ta. Anh Neville sức dầu cho người đau và họ mang đến cho tôi. Mọi người hãy cung kính bây giờ. Đây là một người nói lắp, nói cà lăm, và ông muốn giảng lời Đức Chúa Trời. Ông muốn được giải cứu để có thể rao giảng lời Đức Chúa Trời. Tôi muốn anh chị em cung kính và tin rằng Đức Chúa Trời sẽ lấy đi linh nói lắp này ra khỏi người này vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Bây giờ lạy Cha Thiên Thượng của chúng con đang đứng đây trong đền tạm nhỏ này, được xây dựng thô sơ này. Tuy nhiên biết rằng sự vinh hiển Sekina của Đức Chúa Trời đấng ngự dưới đôi cánh lồng vào nhau của những cherubim đang đứng hiện diện bây giờ. Và khi linh hồn chúng con có thể buông bỏ những điều ô uế của thế gian để di chuyển vào trong sự hiện diện của Ngài, và chúng con có thể cảm thấy và biết rằng Ngài đang đứng ở đây, chúng con đến một cách dạn dĩ, biết rằng chúng con sẽ biết điều này, rằng chúng con sẽ chết nếu không vì sự vinh hiển của Đấng Christ bây giờ mà huyết đổ ra của Ngài mở ra một con đường, chúng con có thể đến. Thế thì mạnh dạn lên đến ngai của Ngài dưới những đôi cánh được đan vào nhau của thập tự giá. Đức Chúa Trời ơi, người đàn ông này ở đây, một người to lớn, đẹp trai, trong kiên cường đang đứng đây, muốn rao giảng phúc âm. Thật là một điều vinh hiển, và tuy nhiên Satan đã cho ông ấy một giọng nói lắp bắp, nói cà lăm. Nhưng ông muốn nó dời đi, ngày hôm nay để ông có thể rao giảng phúc âm. Ôi Đức Chúa Trời đời đời, chúng con biết rằng Ngài đã sử dụng trong quá khứ những người nói lắp và nói cà lăm. Nhưng người đàn ông này muốn được tự do vì ông cảm thấy xấu hổ với điều đó. Vì vậy ngày nay, bởi công trạng của Đức Chúa Giê-xu, bởi chương trình và đường lối sắm sẵn của Đức Chúa Trời, bởi sự làm chứng của Đức Thánh Linh và sự hiện diện của Đức Chúa Trời, và như là đầy tớ của Ngài, con đặt tay trên người và con định tội linh này. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, xin cho nó lìa khỏi anh em con, và xin cho điều gian ác này lìa khỏi. Điều đó sẽ cản trở phúc âm, và xin cho anh ấy đi ra và có thể rao giảng phúc âm với một tiếng vang, vang chân thật, vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Lạy Chúa, con đặt những bàn tay này trên anh ấy, bởi vì đó là sự ủy thác của Ngài, đó là mệnh lệnh của Ngài để làm như vậy qua Chúa Giê-xu Christ mà Ngài ban cho điều đó vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. I want every head bowed. Tôi muốn mọi người cúi đầu và không ai ngẩng đầu lên cho đến khi anh em nghe tôi nói vậy. Xin vui lòng. Lạy Thánh Linh, xin chữa lành người anh em này ở đây trong danh Chúa Giê-xu Christ vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và phúc âm. Và ta kết tội ngươi, ngươi là kẻ ác, hãy lìa khỏi trong danh Chúa Giê-xu. Bây giờ hỡi anh em của tôi tin rằng anh sẽ rao giảng phúc âm. Tôi tin và tôi tin rằng anh sẽ làm điều đó mà không nói lắp, không nói cà lăm. Tôi muốn anh nói, ngợi khen Chúa, hallelujah. Thế đấy, tôi yêu Chúa, tôi dâng lời ngợi khen Ngài. Thế đó, bây giờ khác hẳn. Bây giờ tôi muốn, đó là lý do tôi muốn nói chuyện với anh em một lát. Anh cảm thấy tốt hơn bây giờ, cảm thấy khác biệt. Chắc chắn bởi vì Chúa đã ban điều này cho anh. Sự đó đã biến mất. Vâng, điều đó đúng, có phải? Nói điều này, tôi yêu Chúa Giê-xu, ngợi khen Đức Chúa Trời. Tôi không tin nó sẽ đến lần nữa. Bây giờ cứ cúi đầu, hãy lắng nghe người này. Tôi yêu Chúa Giê-xu, ngợi khen Đức Chúa Trời. Tôi sẽ rao giảng phúc âm, không nói lắp chút nào. Anh ấy được chữa lành, xin Chúa ban phước cho anh. Anh ơi, hãy tiếp tục con đường của mình bây giờ, vui mừng. Bây giờ chúng ta hãy ngẩng đầu lên và dâng lời ngợi khen Đức Chúa Trời, nói, cảm ơn Ngài, Chúa Giê-xu. Có một người đi vào chức vụ để rao giảng phúc âm mà đã từng là một người nói lắp. Môi-se đã nói gì? Tôi là người chậm nói, tôi có tật nói lắp, và vân vân. Đức Chúa Trời phán, ai đã tạo ra môi miệng con người? Bây giờ anh tin không? Hãy có đức tin bây giờ. Mời các bạn cúi đầu lần nữa vì một người khác. Mọi người cầu nguyện bây giờ, hãy cung kính. Bây giờ bệnh của chị, thưa chị. Chị từ đâu đến, thưa chị? Hamilton, Ohio. Chị tin mình sẽ về nhà khỏe mạnh không? Bây giờ người phụ nữ đó có một vấn đề ở hai bên hông, và chị ấy đến từ Hamilton, Ohio, và chị ấy đang cực kỳ căng thẳng. Có thể không có điều gì xảy ra mà chị có thể thấy, nhưng Đức Chúa Trời sẽ làm điều đó giống như vậy. Những vết thương sẽ lìa khỏi chị ấy. Tôi tin vậy nếu chị muốn với tôi. Bây giờ lạy Cha Thiên Thượng yêu dấu, nhận ra rằng ở đây, nơi nào đó hiện diện, đang đứng Đức Chúa Giê-xu. Bà chị của chúng con đã đi đường dài xuống đây để được cầu nguyện cho. Chị ấy bị đau ở bên hông, bất an. Nhưng Ngài Chúa ơi, Đấng đã khiến Chúa Giê-xu sống lại và chuẩn bị và trở lại cách đây nhiều năm như một cậu bé đang đứng dưới gốc cây. Ngài đã phán, ngươi đừng bao giờ hút thuốc hay uống rượu hay làm ô uế thân thể mình. Sẽ có một công việc cho ngươi làm khi ngươi lớn hơn. Ngày này, Ngài đã xác nhận điều đó bởi một thiên sứ của sự sáng. Ngài đã sai những con vật đến để được cầu nguyện cho. Ngài đã lướt qua khắp thế giới với một sự phục hưng. Nhưng Ngài đã hứa ở dưới đây, trên dòng sông, rằng Ngài sẽ làm điều đó. Và người đàn bà này đứng ở đây ngày hôm nay để được giải cứu. Bà Cha ơi, qua huyết quý báu của Chúa Giê-xu, qua sự giảng dạy về lời, con đặt tay trên chị và giải cứu chị theo lời Đức Chúa Trời và đức tin của chị. Con lên án điều này đang làm phiền chị ấy. Cái bóng tối tăm cũ kỹ này đang làm cho chị ấy lo lắng. Con đuổi nó ra khỏi chị. Nhân danh Chúa Giê-xu, nắm quyền chủ động. Hỡi Sa-tan, ngươi không thể giữ nó lâu hơn nữa. Chị ấy đã đi một chặng đường dài. Chị ấy sẽ trở về mà không có ngươi. Ngươi đã chết qua Chúa Giê-xu Christ, con Đức Chúa Trời. Lời cầu nguyện của đức tin sẽ cứu người đau. Chúa đã phán vậy, và chị ấy khỏe mạnh. Chúng con đuổi kẻ thù đi bây giờ. Này xin huyết của Chúa Giê-xu công bình ở giữa chị và kẻ thù. Trong danh Chúa Giê-xu, bây giờ nó có thể không là gì bên ngoài. Nhưng chị cảm thấy rằng mình được chữa lành, phải không chị? Những cơn đau không ở bên hông chị, nó đã chết. Chị cảm thấy bình tĩnh và khỏe mạnh. Bây giờ ngay tại đây, đây là quý bà. Chị có thể ngẩng đầu lên từ Ohio với bình đó trong hông chị. Chị ấy nói mọi sự đau đớn đều biến mất. Thần kinh của chị ấy dịu đi, cũng giống như người đàn ông. Đúng thế không, thưa chị? Bây giờ, chị sẽ về nhà được khỏe mạnh. Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời, đấng ở đây sáng nay, đã làm cho chị khỏe mạnh. Hãy là một đầy tớ dũng cảm cho Ngài. Xin Chúa ban phước cho chị. Bây giờ, chúng ta hãy nói ngợi khen Chúa. Điều gì sẽ xảy ra nếu các bạn đang chịu đựng như thế? Được rồi. Bây giờ, chúng ta sẽ cúi đầu lần nữa. Chỉ trong một, cho một lời cầu nguyện. Được rồi. Bây giờ mọi người thật sự cung kính, nếu các bạn muốn. Bây giờ, lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, người phụ nữ nhỏ bé này đến không sự giúp đỡ từ các bác sĩ. Họ đã làm tất cả những gì họ biết. Mặt chị ấy co giật thần kinh, điều gì đó không ổn. Các bác sĩ cố gắng tìm kiếm, nhưng họ không thể tìm thấy tại sao dây thần kinh đó không hoạt động bình thường. Và trong đó, chị ấy bị đau khắp người. Thật vậy, lạy Chúa, đó không phải là cách của thế giới ngày nay sao? Nhưng biết điều đó, chị đứng đây không sự giúp đỡ trong sự hiện diện của Ngài. Thế thì như là tôi tớ của Ngài, còn mang chị ấy đến với Ngài với tất cả đức tin mà con biết như thế nào, và biết rằng chính Satan đã làm đứt dây thần kinh đó. Có một điều gì đó vô hình mà các bác sĩ không thể tìm thấy khiến dây thần kinh đó co giật ở mắt và mặt chị ấy. Nhưng Ngài có thể làm cho nó lìa khỏi, Chúa ơi, vì Ngài là Jehovah Đức Chúa Trời. Ngài là đấng đã sắm sẵn của lễ tại đồi sọ, và chúng con chấp nhận nó bây giờ. Hãy đi, hỡi linh kia, người là kẻ làm mặt chị ấy co giật, người đã làm khổ thân thể chị ấy. Chúng ta đến trong danh Chúa Giêsu, tươi mới từ đồi sọ, từ lời, và chúng ta lên án người. Chúng ta tuyên bố rằng người không thể ở lại lâu hơn nữa. Người phụ nữ đã cố gắng với các bác sĩ, và họ đã làm tất cả những gì họ biết cách làm. Nhưng người đã giấu các bác sĩ, nhưng người không thể trốn khỏi Đức Chúa Trời. Ngài biết ngươi là ai. Vì vậy, với tư cách là tôi tớ của Ngài và đại diện của Ngài, ta truyền cho ngươi, hãy lìa khỏi chị của ta, đi ra khỏi chị ấy. Lời Đức Chúa Trời đã phán, nếu họ đặt tay trên người đau sẽ được khỏe mạnh. Vì vậy, ngươi bị đánh bại bây giờ trong sự đền tội của đồi sọ. Hãy tránh xa người đàn bà này, trong danh Chúa Giêsu Christ, ta giải thoát chị ấy khỏi ngươi, bởi sự ủy thác của Chúa Giêsu Christ. Mà chúng ta nên đặt tay trên người đau và đuổi tà lên, và ngươi là kẻ xấu xa, và ngươi phải lìa khỏi chị ấy, và chị ấy về nhà và được khỏe mạnh qua danh Chúa Giêsu Christ. Bây giờ hãy cúi đầu lâu hơn một chút. Bây giờ bà Kinzer, tôi tin đó là tên của chị, sẽ không có gì chính xác, chỉ có đức tin của chị để ngăn chặn sự co giật, vì chúng ta đã cầu nguyện ở phía dưới. Nhưng tôi tin với tất cả tấm lòng rằng chị ổn rồi và chị khỏe mạnh. Đó là phía này ở đây, ngay dọc theo bên trong khuôn mặt của chị. Bây giờ mời chị đến đây. Chị từ đâu đến bây giờ? Boston, Kentucky. Mời các bạn ngẩng đầu lên. Người phụ nữ ở phía bên này của chị ấy, có cái gì đó từ cổ họng chị ấy dưới đây đang co giật, nhảy lên nhảy xuống. Một dây thần kinh đó là gì? Thật giống như Kinh Thánh đã nói, linh điếc ra khỏi một người. Bác sĩ không thể tìm thấy nó bởi vì nó là một ca phẫu thuật về một dây thần kinh. Dây thần kinh vẫn còn ở đó, nhưng có điều gì đó trong dây thần kinh đó làm cho nó nhảy lên và tiếp tục. Các bác sĩ không thể tìm thấy điều đó, dĩ nhiên bởi vì bà đã đến 13 vị bác sĩ khác nhau, và bây giờ Chúa Giêsu Christ đã ngăn nó lại, và ở đó chị ấy ở trước các bạn, và chị ấy sẽ khỏe lại. Chị ấy sẽ ổn bây giờ. Xin Chúa ban phước cho chị Kinh giờ. Xin Chúa ban phước cho chị. Đây tình cờ là sinh nhật của chị ấy, và nói rằng chị ấy hạnh phúc nhất từng có. Hãy nhìn chị ấy khi chị ấy đi xuống. Điều đó không kỳ diệu sao? Chúng ta hãy nói cảm ơn Đức Chúa Trời, cảm tạ Đức Chúa Trời. Vậy thì chúng ta yêu Đức Chúa Giêsu hết lòng. Ở đây tại đền tạm, chúng ta đã học cách yêu mến Ngài và tin cậy Ngài vì mọi điều mà chúng ta cần. Bây giờ cảm ơn anh chị em đã cúi đầu. Và bây giờ họ sẽ mang đến bệnh nhân tiếp theo. Trong khi anh chị em cúi đầu và ở trong sự cầu nguyện, đó cũng là lời cầu nguyện của anh chị em. Chị là... và điều gì? Chắc chắn. Và bệnh của chị là gì? Có phải chị bị điếc hay điều gì đó trong chị? Vâng, thưa bà. Điều gì đó giống như những mụt nhọt hay điều gì đó. Được rồi, và chị đến từ Ohio. Chị này đến từ Ohio. Bệnh của chị ấy là ở trong tai chị ấy. Chúng đang vỡ ra và chảy, và nó gây cho chị ấy rất nhiều rắc rối. Và chúng ta tin rằng Chúa Giêsu có thể đánh bại điều này, hoặc đã đánh bại nó rồi. Và bây giờ chúng ta đang đến để tuyên bố chiến thắng của chị ở đồi sọ. Bây giờ lạy Cha Thiên Thượng nhân từ của chúng con mang đến cho Ngài người chị yêu dấu của chúng con, người đã đến từ Ohio ở đây ngày hôm nay để được chữa lành, và với tất cả tấm lòng của con và những lời cầu nguyện dài suốt đêm, con đã cầu xin Ngài, Chúa ơi, làm những điều này. Và con biết rằng thật dễ dàng để cầu xin Ngài. Khi Ngài phán, Ngài sẽ làm điều đó. Và con thật biết ơn vì Ngài đã làm điều đó. Và bây giờ chúng con mang nó đến với Ngài dưới ánh sáng của thập tự giá đồi sọ, nơi mà Chúa Giêsu đang đứng đó, đã làm sự chuộc tội. Cách mà Ngài xoay chuyển giữa trời và đất, làm hòa giữa trời và đất, bởi sự đổ huyết của chính Ngài. Thật, Ngài đã cất lên khỏi đất, Ngài đã chết giữa không trung. Và ở đó huyết đã nhỏ xuống trên đất, để nhuộm thập tự giá của đôi sọ xưa. Đó là nơi mà Ngài đã làm hỏng những vương quốc. Đó là nơi Ngài đã cướp đi mọi thứ mà Satan có. Ngài đã lấy lại và ban cho con cái Đức Chúa Trời thuộc về quyền của họ. Đó là nơi Ngài ban cho chúng con sự sống đời đời. Đó là nơi Ngài ban cho chúng con lời hứa về sự sống lại. Ôi lạy Cha Thiên Thượng, Đấng đã phải trả giá. Và ngày hôm nay, Ngài đã trả giá cho sự chữa lành của chị. Và con đứng như đầy tớ của Ngài, cùng với hàng trăm đầy tớ khác trong tòa nhà này. Và chúng con lên án ma quỷ này đang hành hạ chị chúng con. Và nói qua sự công bình của Đấng Christ, qua mạng lệnh của Ngài tại đồi sọ, chúng ta đuổi ngươi ra khỏi người chị của chúng ta. Và chị về nhà của chị ở Ohio, vì những thứ này không bao giờ sôi lên ở đó và bùng phát trở lại, rằng chị sẽ được làm cho khỏe mạnh hoàn toàn qua Chúa Giêsu Christ, Con Đức Chúa Trời. Chúng con cầu xin điều đó. Amen. Bây giờ thưa chị, nếu dĩ nhiên chị để cho thấy bất cứ điều gì, chị không thể làm điều đó, nhưng chị tin điều đó, phải không? Chị tin điều đó. Tôi muốn chị bước qua đây. Bây giờ với các bạn có thể ngẩng đầu lên. Chị của chúng ta ở đây không thể cho thấy bất cứ điều gì, bởi vì nó không hoạt động vào lúc đó, đôi tai của chị ấy. Nhưng chúng ta có sáng nay sự đảm bảo trong lòng tôi và trong lòng chị ấy, và tôi tin chắc trong lòng anh chị em rằng Đức Chúa Trời đã chữa lành cho người của chị chúng ta. Chị có tin điều đó không? Và nó sẽ là một lời chứng. Và xin Chúa ban phước cho chị ơi. Amen. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ cúi đầu lần nữa trong khi chúng ta cầu nguyện cho người nào khác. Ồ thưa chị, tôi thấy chị trên chiếc nàng của chị, vì vậy tôi biết nhiều là thế. Bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện. Hãy cúi đầu chỉ một lát trong khi tôi nói chuyện với người chị. Bây giờ bệnh của chị là gì thưa chị? Vâng thưa bà, và đây là điều đó đáng kinh ngạc đúng không? Huyết áp cao. Vâng thưa bà, và bà là một cơ đốc nhân. Vâng thưa chị. Và bây giờ chị tin rằng chị đã đến với Chúa Giêsu không thưa chị? Bây giờ chị của chúng ta bị đau mắt cá chân. Chị ấy đang bước đi trên một cái nàng hỗ trợ, và chị ấy bị huyết áp cao, và nhiều điều không ổn với chị ấy. Chúng ta đang đưa chị đến với Chúa Giêsu vào lúc này để chị được chữa lành. Anh chị em đang cầu nguyện bây giờ để lời cầu nguyện của anh chị em có thể được lắng nghe cho chị ấy. Bây giờ, lạy Cha Thiên Thượng yêu dấu của chúng con, người chị yêu dấu của chúng con đang đứng đây, tuy nhiên là một phụ nữ trẻ, nhưng Satan sẽ cho chị một cơn đột quỵ nếu hắn có thể. Hắn sẽ đặt chị nằm nơi xa kia, trên giường bệnh tật. Hắn sẽ đuổi chị ấy ra khỏi sứ mạng nếu hắn có thể, vì hắn không muốn có lời làm chứng của chị ấy. Tại sao điều này xảy ra với cơ đốc nhân này? Tại sao? Chúng con sẽ thắc mắc, hoặc những người mà không hiểu. Nhưng Cha ơi, chúng con biết rằng đó là vì sự vinh hiển của Ngài. Có lần người ta nói, ai đã phạm tội? Cậu bé này, hay mẹ cậu ấy, hay cha cậu ấy? Ngài phán cũng không. Nhưng để các công việc của Đức Chúa Trời có thể được bày tỏ ra, chúng con tin điều đó cho người chị của chúng con sáng nay. Chúng con tin đó là lý do khiến mắt cá chân của chị ấy ở trong tình trạng ấy. Chúng con tin đó là lý do bệnh cao huyết áp tấn công chị, để Ngài có thể tỏ cho chị ấy thấy tình yêu thương và lòng nhân từ của Ngài với chị, rằng Ngài có thể chứng minh với chị rằng Ngài là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa lành các bệnh tật của chúng con. Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện để bệnh cao huyết áp này sẽ giảm xuống theo cách như vậy, cho đến khi bác sĩ sẽ nói, điều gì đã xảy ra với chị? Rồi với bác sĩ, chị ấy sẽ nói, Chúa Giê-xu đã chữa lành tôi. Chúng con cầu nguyện, Chúa ơi, rằng Ngài sẽ làm cho chị ấy bước đi trên những mắt cá chân này mà không có sự trợ giúp này, rằng chị ấy sẽ có thể bước đi và sống và được giống như chị ấy muốn. Và Cha ơi, lời đã đi về phía trước, tuy nhiên trong sự đơn sơ và chặt chẽ của nó, nhưng nó chắc chắn đã chiếm lấy tấm lòng trong một chỗ trong tấm lòng của những cơ đốc nhân này. Và bây giờ chị ấy đứng ở đây, chị ấy đang chờ đợi sự chữa lành của mình. Ngài không bao giờ mất một người, và con cầu nguyện lạy Cha Thiên Thượng rằng Ngài sẽ chữa lành cho chị của chúng con và sẽ khiến chị ấy khỏe mạnh. Và bây giờ như tôi tớ của Ngài, như một người tin nơi Ngài, cùng với những tôi tớ khác này của Ngài đã cúi đầu cầu nguyện, chúng con mang người chị của chúng con lên đồi sọ, nơi xa kia treo Đức Chúa Giêsu. Ồ, thật tuyệt vời, đứng nơi xa kia, trái đất bên dưới Ngài, các tầng trời ở trên Ngài, cầu thay với Đức Chúa Trời và con người với nhau, và chúng con đến trong danh Ngài. Và điều ngăn cản người đàn bà này trở thành một tôi tớ được giải cứu hoàn toàn là ma quỷ. và ở đó Chúa Giêsu Ngài đã lột trần hắn và Ngài đã lấy đi mọi quyền hợp pháp của hắn ra khỏi hắn. Và ngày nay hắn chỉ là một kẻ lừa đảo và chúng con sẽ không nhận nó. Chúng con sẽ không nhận nó bởi vì Chúa Giêsu Christ, Con Đức Chúa Trời, ban cho chúng con sự là chứng minh điều đó. Ngài bảo chúng con có thể làm điều đó và chúng con tin điều đó và chúng con lấy lại thứ mà nó đang cố gắng cướp đi, người chị của chúng con. Chúng con cho chị ấy sức khỏe. Chúng con lấy điểm yếu này từ mắt cá chân của chị ấy. Chúng con đưa huyết áp này trở lại tình trạng bình thường của nó. Và quở trách ma quỷ đã làm điều đó. Trong danh Chúa Giêsu Christ, trong ánh sáng của sự hy sinh trên đồi sọ, hãy ra khỏi chị ấy, hỡi Satan, người thật xấu xa, và ngươi không thể giữ chị ấy lâu hơn. Và Ngài lạy Chúa đấng đã ban cho khải tượng đêm nọ và phán những điều này sẽ xảy ra. Ngài là thật và không thể sai. Và bây giờ con cầu xin sự giải cứu của chị của chúng con qua danh Chúa Giêsu Christ, đấng sẽ nhận được mọi sự ngợi khen và vinh hiển. Và đầu các bạn cúi xuống, mọi người. Bây giờ thưa chị, thực sự, bề ngoài tôi, điều duy nhất tôi có thể nói rằng khuôn mặt của chị đó là rất đỏ và rực rỡ lên. Khi chị đi lên, nó đã xẹp xuống. Tôi không biết chị có cảm thấy điều đó không? Chị cảm thấy bình tĩnh và mát mẻ. Và bây giờ chúng ta hãy thấy cái nàng của chị ở đây. Chỉ một phút, tôi không tin chị sẽ phải dùng nó nữa. Cứ đi vòng quanh đây mà không có nó. Cứ bước đi, đấy, cứ đi dạo quanh đây. Bây giờ điều đó tốt. Bây giờ tôi muốn tất cả các bạn nhìn xem người phụ nữ đỏ bừng cả mặt. Chị cảm thấy bình tĩnh. Hãy xem trông như thế nào bây giờ. Anh chị em đã nhìn thấy mặt chị ấy. Trông chị ấy đỏ như thế nào. Và ở đây chị. Và chị cảm thấy bình thường rằng Đức Chúa Trời đã chữa lành cho chị và làm cho chị khỏe mạnh. Và chiếc nàng của chị ấy. Chị ấy sẽ không cần điều đó nữa. Không quan trọng chị ấy ở đâu. Cứ tiếp tục đi xuống chị ơi. Cứ lấy thứ đó và mang nó đi. Chị có treo nó lên trong nhà chị để làm kỷ niệm. Đấy, sẽ không phải có nó. Chúng ta hãy nói, ngợi khen Chúa. Được rồi, chúng ta sẽ cúi đầu lần nữa. Bây giờ để cầu nguyện. Được rồi, mang chị gái đi. Và bệnh của chị là gì, thưa chị? Chị từ đâu đến? Madisonville, Kentucky. Bà Jackson. Người chị này bị viêm khớp và một số bệnh nội tâm rất tồi tệ. Và tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nếu Đức Chúa Trời không làm cho chị ấy khỏe mạnh. Chị ấy có thể sẽ phải phẫu thuật và điều đó rất nguy hiểm vào lúc đó. Vì vậy, chúng ta cầu nguyện để Đức Chúa Trời thương xót và chữa lành cho chị ấy. Lạy Cha Thiên Thượng nhân từ của chúng con, hôm nay chúng con mang đến cho Ngài người chị yêu dấu của chúng con đến từ Madisonville, Kentucky, xuống đây để được cầu nguyện cho. Và Ngài là đấng chữa lành thiêng liêng. Và con mang chị vào sự toàn năng của Ngài và vào sự hiện diện vĩ đại của Ngài. Chị, quyền năng của Ngài và sự hiện diện của Ngài để quở bệnh viêm khớp cũ này mà sẽ làm cho chất vôi lắng đọng trên những xương ngón tay này của chị, mà chất vôi sẽ lắng đọng ở mắt cá chân và đầu gối. Ở đó chị nằm dài trên giường. Người nào đó cho chị ăn qua một cái ống. Ồ, hỡi ngươi tà linh, ngươi sẽ lấy đi mạng sống của chị từ sự yếu đuối khác này. Nhưng chúng ta mang chị ấy ngày hôm nay đến với Chúa Giêsu Christ. Và ôi Đức Chúa Trời, xin đẩy mạnh đức tin của chính con cho chị ấy bây giờ. Biết rằng lời cầu nguyện của đức tin đã được cầu nguyện. Tôi lên án ma quỷ, đuổi nó ra khỏi chị ấy. Qua Chúa Giêsu Christ, Con Đức Chúa Trời, giải phóng chị khỏi bệnh viêm khớp và tất cả những bệnh khác này, để chị có thể về nhà và khỏe mạnh và làm chứng khắp đất nước đó về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ở Satan, ngươi đã chiến bại và Chúa Giêsu Christ đã thắng, và xin cho chị ấy được khỏe mạnh qua Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa chị yêu dấu, có thể không điều gì mà dân sự có thể nhìn thấy, nhưng tôi tin rằng chị được chữa lành. Hãy giơ chân lên xem thử chị có cảm thấy tốt hơn không? Khỏi bệnh viêm khớp, bây giờ chị cảm thấy tốt chứ? Bây giờ tất cả các bạn có thể thấy cách chị ấy di chuyển đôi chân của mình gần như thế nào. Hãy bước ngay xuống bây giờ giống như một cô gái trẻ, mà chị thậm chí chị không. Chúng ta cứ ngợi khen Chúa Giêsu vì tất cả sự nhân từ và sự thương xót của Ngài. Bây giờ hãy cung kính mọi người khi chúng ta cầu nguyện. Và bây giờ chỉ một chút thôi, và chúng ta, ngay khi chúng ta cầu nguyện cho đứa bé này, rồi chúng ta sẽ giải lao một chút, rồi anh chị em có thể đi. Chúng ta chỉ mất khoảng 3 phút bây giờ, rồi chúng ta sẽ giải lao một chút, và rồi chúng ta sẽ bắt đầu với một số người nữa. Được rồi, mọi người thật sự cung kính lúc này. Được rồi. Có phải đứa bé muốn được cầu nguyện cho không? Và anh cũng muốn được cầu nguyện cho anh Wilson. Tôi vui mừng được bắt tay anh và đứa con của chị là... Ồ, tôi hiểu rồi. Ồ, vâng, tôi hiểu. Đó là người mà có điều gì đó giống như bị trứng co giật. Nó ngã xuống. Tôi thấy nó đã đập vào khuôn mặt nhỏ bé của mình ở trên đó. Ồ, thế thì chị ơi, chị sẽ tin. Và anh Wilson, ngày hôm nay Chúa Giêsu sẽ lấy điều này khỏi đứa con của anh chị và để cho nó khỏe mạnh không? Bây giờ đứa bé đang đứng đây. Có điều gì đó không ổn. Nó bị co giật. Nó ngã xuống vào khuôn mặt nhỏ bé của nó. Đôi mắt nhỏ của nó thâm tím và đen và vân vân. Và người cha cũng muốn được chữa lành. Bây giờ chúng ta cầu nguyện để Đức Chúa Trời sẽ lấy đi sự rủa xả này khỏi đứa bé đó. Bây giờ thưa quý thính giả, quý vị có tin rằng Cha Thiên Thượng nhân từ trong sự thương xót của Ngài để cho đứa bé này được khỏe mạnh, không còn những cơn co giật này, rằng chúng sẽ rời khỏi nó không? Anh chị em có tin nếu chúng ta cầu xin Cha trên trời, Ngài sẽ làm điều đó không? Được rồi, chúng ta hãy cầu nguyện. Và anh Wilson, bệnh của anh là gì? Tôi đã quên. Tôi hiểu. Có lẽ điều tương tự với đứa bé cũng vậy. Được rồi, bây giờ tất cả chúng ta hãy thật cung kính. Bây giờ, lạy Cha Thiên Thượng nhân từ của chúng con. Chúng con mang đến cho Ngài trước tiên, như lần đầu tiên đến trong thế gian, cha của đứa bé. Và những điều xấu xa đã xảy ra với anh. Ma quỷ đã chiến thắng anh trong nhiều lần quan trọng. Nhưng ngày hôm nay chúng con đang mang anh ấy đến trong sự hiện diện của Chúa Giêsu Christ bằng cách cầu nguyện. Chúng con đang mang anh đến đồi sọ, nơi mà ở đó Chúa Giêsu đã chết để Ngài có thể có đầy đủ năm giấc quan trọn vẹn. Và chúng con cầu nguyện Chúa ơi, rằng Ngài sẽ thương xót anh ấy. Rằng chúng con tin rằng những điều này mà chúng con làm là theo lời Ngài. Ngài phán, nhân danh ta họ sẽ đuổi tà linh. Chúng con tin điều đó mặc dù nhiều khi người ta đã nói với tôi một điều nào đó để làm và điều gì đó để nói và tôi không bao giờ có thể nhớ những gì Ngài đã phán. Khi tôi thức dậy, anh em nhớ điều đó đêm nọ trong một khải tượng khi Ngài phán với tôi và những điều này không được thực hiện trước công chúng. Nó được thực hiện một cách riêng tư và anh Cox đang đứng gần chúng tôi đề nghị có lẽ tốt nhất là để mọi người đến chung quanh lối này để cho tôi có một cá nhân tại một thời điểm trong một phòng cầu nguyện ở đây. Cho điều này được thực hiện. Chúa Nhật vừa rồi khi tôi ở đây, tôi đã làm điều này trước tiên trong đền tạm. Tôi bảo mọi người cúi đầu để tôi có thể bước xuống đó với người đàn bà bị tàn tật này, đang nằm trên khán này và chị ấy đã hoàn toàn được giải cứu. Và sáng nay tôi đã nói, lạy Chúa xin Ngài giúp con một lát cho đến khi đám đông trở nên không yên lặng. Ồ, xin giúp con cho đến khi có lẽ nếu con có thể giữ mọi người cúi đầu để họ sẽ không thấy điều đó được thực hiện. Thấy không, mọi người? Và khi tôi bắt đầu đặt tay tôi trên mọi người, thì mọi người bắt đầu nhận được. Ồ, tôi cảm thấy nó trong tay tôi. Để như thế, và khi nó đến, thì mọi người bắt đầu thấy nó trở nên như thế nào không? Mà hoàn toàn là những sự giả mạo xác thịt. Điều đó hoàn toàn đúng. Cũng chính Đức Thánh Linh đã bảo tôi làm điều đó, đã nói là vậy. Vì vậy, tôi biết nó sai. Vì vậy, đó là khi Ngài phán với tôi đêm nọ, phán, người đã gây ra nhiều sự giả mạo xác thịt dấy lên và làm điều đó. Phán, bây giờ đừng để ai thấy điều này. Và đó là những gì tôi đã làm sáng nay. Chỉ để tất cả các bạn sẽ biết, các bạn sẽ thấy bây giờ tôi đã nói với các bạn sự thật. Và anh chị em cứ xem bây giờ những gì Chúa sẽ làm trong những buổi nhóm phục hưng này đang đến. Nó sẽ vượt xa, sáng tỏ hơn bất cứ điều gì đã từng được thực hiện. Anh chị em chỉ thấy bây giờ, hãy nhớ, tôi không phải là một tiên tri giả. Tôi nói sự thật, Đức Chúa Trời không nói dối. Và xem liệu nó sẽ lớn hơn nó đã từng có bất kỳ lúc nào không. Bây giờ, anh chị em yêu dấu, có nhiều người trong anh chị em đang xếp hàng ở đây để được cầu nguyện cho. Đã trễ rồi, tôi sẽ. Và tôi biết anh em muốn được cầu nguyện cho. Và tôi muốn cầu nguyện cho những điều này. Người phụ nữ có một bé gái đang đứng ở đây và một người mẹ bồng con. Và tất cả, và chúng ta muốn họ cầu nguyện cho. Chúng ta muốn chúng được giải cứu, phải không? Chúng ta muốn họ được khỏe mạnh. Mỗi người, những cậu bé này đã quỳ xuống đây. Và tất cả trở lại trong đó, mọi người, và những người ở đây bị ung thư, và hình dạng xấu, và sắp chết. Vậy thì chúng ta không tin rằng Chúa Giêsu đang ở đây bây giờ sao? Chúng ta không tin rằng Ngài ở đây sao? Và chúng ta tin với cả tấm lòng rằng Ngài sẽ làm cho mọi người trong chúng ta khỏe mạnh. Anh chị em không tin điều đó sao? Ngài yêu thương tất cả chúng ta. Đức Chúa Trời không vì nể con người. Ngài sẽ chữa lành cho cô bé, phải không Ngài? Chị ở đó với cô gái, Ngài đã bắt đầu rồi. Chúc phước cho tấm lòng của chị. Chị từ đâu đến thưa chị? Crestwood, Kentucky. Ồ, chúng ta hãy nói ngợi khen Chúa. Anh Neville đến cầu nguyện cô bé này. Ồ, người bạn của tôi ở đây, anh Good, đến từ Crestwood. Và anh ấy, anh có biết họ không? Anh Good, phải không? Hả? Anh ấy là một nhà thầu ở ngoài đó. Vâng. Và đứa bé ở đây, nó đến từ đâu thưa chị? Gary, Indiana. Và chị tin nó sẽ đi trở về với Gary và khỏe mạnh, phải không? Chắc chắn vậy. Chị biết được rồi. Và những cậu bé đến từ đâu? Austin, Indiana. Chị tin rằng chị cũng sẽ trở lại và khỏe mạnh ngày hôm nay, phải không? Chắc chắn, chúng ta tin. Em bé đó có được cầu nguyện cho không, thưa chị? Chị từ đâu đến? Indiana, ở đâu? New Albany. Chị tin đứa bé sẽ khỏe mạnh không? Chắc chắn vậy. Và anh chị em tin rằng tất cả những người khác sẽ khỏe mạnh quanh đây không, mọi người? Bây giờ chúng ta hãy từ hứa với nhau và nói, lạy Chúa Jesus Christ, Ngài hằng sống và tế trị. Ồ, hãy nghĩ về quyền tối cao của Đức Chúa Giê-xu, đấng có thể làm cho đôi mắt của đứa bé bị mù hoàn toàn đó được mở ra, đấng có thể làm cho người nói lắp đó và đứng ở đây và nói chuyện một cách mạnh dạn và bình thường, đấng có thể làm cho những điều khác này xảy ra. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, Ngài phải không? Đó là những điều nhỏ nhặt với những gì Ngài sẽ làm. Ngài sẽ chỉ làm những điều vĩ đại và cứ tiếp tục làm chúng con đến khi Ngài đến. Đúng vậy. Bây giờ tôi sẽ nói cho anh em biết thái độ để đi vào thái độ của điều này. Chúa Giê-xu, Ngài ở đây. Bây giờ tôi đang tin nhận sự chữa lành. Tôi tin điều đó với cả tấm lòng. Và bây giờ nó đã hoàn thành. Và trong lòng bạn, giống như bạn đến với Ngài để được cứu, bạn nói, lạy Chúa Giê-xu, con đầu phục tất cả. Con không thể làm gì hơn nữa. Đây là tấm lòng con, đây là đời sống của con. Còn dâng chính mình cho Ngài, đó là tất cả những gì có thể được thực hiện. Rồi nói, con tin, lạy Chúa Giê-xu. Và đột nhiên, điều gì đó ở dưới đây nói, vâng, ngươi tin. Con bé của anh đã bị bệnh bao lâu rồi, thưa anh? Từ khi nó được sinh ra, bệnh của nó là gì? Chậm phát triển à? Nhìn xem, anh em biết ma quỷ đã làm điều đó, đúng vậy. Ma quỷ đã làm điều đó. Đức Chúa Trời có thể làm cho đứa bé đó khỏe mạnh trở lại. Cứ suy nghĩ, tôi đã thấy hàng chục trường hợp đó. Điều đó hoàn toàn bình thường và tốt đẹp bây giờ. Và tôi biết, tôi cũng có một đứa con nhỏ. Và tôi biết anh chị em cảm thấy thế nào. Và chỉ có một lòng can đảm tốt. Cả hai anh chị là cơ đốc nhân. Không ai trong các bạn là cơ đốc nhân. Các bạn sẽ dâng đời sống mình cho Chúa Giê-xu sáng nay. Đang đứng đó và hứa sống cho Ngài. Nếu Đức Chúa Trời sẽ cho đứa con bé bỏng của anh chị khỏe mạnh và bình thường không? Anh sẽ được không thưa anh? Anh sẽ hứa. Chị sẽ hứa được không chị ơi? Xin Chúa ban phước cho anh chị. Bây giờ anh chị trở nên những cơ đốc nhân khi anh chị tin nhận Đức Chúa Giê-xu là đấng cứu rỗi của mình. Bây giờ chúng ta tin nhận Ngài là người chữa lành cho đứa bé. Bây giờ, lạy Cha Thiên Thượng, trong khi đặt tay trên đứa trẻ được phước này, hai người con mới sinh đó vừa đến, người cha và mẹ, và phải nhận lấy đứa bé này để mang chúng đến sự sống đời đời. Có lẽ, nếu nó không xảy ra với đứa bé theo cách này, họ có thể bị hư mất mãi mãi. Nhưng đứa bé đã trở thành một cứu tinh tạm thời hay một vị cứu tinh nhỏ đối với họ để mang họ đến với Chúa Giê-xu vì sự cứu rỗi của họ. Chúng con cảm ơn Ngài, Cha ơi. Và bây giờ xin ban phước cho họ. Họ là con cái của Ngài, họ tin nhận Ngài. Ngài đã phán trong lời Ngài, kẻ nào nghe lời ta và tin đấng đã sai ta, có sự sống đời đời và sẽ không bao giờ bị định tội. Nhìn qua cặp vợ chồng trẻ này ở đây và thấy ánh sáng đó đang ở trên họ, thì tôi bắt đầu đi ở cuối hàng và thấy ánh sáng đó lơ lửng trên đôi vợ chồng trẻ này. Con nghĩ thật tốt để nói chuyện với họ, Cha ơi, không phải để thính giả nghe, nhưng chỉ một mình Ngài. Và bây giờ nó là gì? Chính Ngài đang kéo vào lòng họ, vào chính thời điểm quan trọng đó. Ôi Chúa, chúng con biết ơn họ là những cơ đốc nhân. Chúng con chúc phước cho đứa con bé bỏng của họ trong danh Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta đến bởi vì Đức Chúa Trời đã phán, hay Chúa Giê-xu đã phán, trong lời Ngài, hãy cầu xin Cha bất cứ điều gì các ngươi muốn. Trong danh ta sẽ làm điều đó. Và vì vậy, chúng con cầu xin Cha trong danh Chúa Giê-xu Christ, con Ngài, rằng Ngài sẽ ban phước cho đứa bé này. Và xin cho có một sự thay đổi như vậy trong đứa bé này, trong 24 giờ tới, cho đến khi người cha và người mẹ sẽ phấn chấn và biết điều gì đã xảy ra, biết rằng Chúa Giê-xu mới được tìm thấy của họ đang chữa lành đứa con bé bỏng của họ. Xin nhầm lời, Chúa ơi, ta quở trách những công việc của ma quỷ, những tội lỗi được xưng ra, cha và mẹ là những cơ đốc nhân. Bây giờ hỡi Sa-tan, người không còn quyền nữa. Tất cả đã qua rồi. Vì vậy, chúng ta đánh bại ngươi qua huyết của Chúa Giê-xu Christ, đấng đã trả giá cho chúng ta làm như vậy. Và chúng ta đuổi ngươi ra khỏi đứa trẻ này. Và bây giờ, xin cho nó bắt đầu lớn lên và phát triển và trở nên bình thường và khỏe mạnh. Và tạo nên một đứa trẻ tốt đẹp mà sẽ làm cho người cha và người mẹ tự hào về điều đó. Chúng ta làm ơn phước này trong danh Chúa Giê-xu. Amen. Anh chị là cơ đốc nhân bây giờ. Cả hai anh chị trong đấng Christ, hãy xem sự khác biệt của con anh chị Và bây giờ anh chị đang sống ở đâu? Gary, Indiana, viết thư cho tôi. Hãy gọi cho tôi trong 4 hay 5 ngày tới và thấy sự khác biệt mà anh chị thấy ở đứa bé là gì khi anh chị trở về nhà. Chúng ta hãy cảm tạ Đức Chúa Trời vì công việc tuyệt vời này. Tôi bắt đầu đi xuống đây đến cuối hàng và bắt đầu cầu nguyện. Tôi cứ để ý sự sức dầu rất lớn ở đây ngay bây giờ. Anh em thấy điều đó, để ý mọi người và vân vân. Nhưng tôi hầu như đang đặt điều đó thứ yếu, ném nó sang một bên cho đến khi cần thiết, giống như người phụ nữ lúc nãy. Nhưng tôi đã thấy điều đó lơ lửng trên cặp vợ chồng đó, và tôi cứ tự hỏi điều đó ở đâu, và tôi nghĩ đó là nơi điều đó đã ở, ngay trong những người đó ở đó. Vì vậy, bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện cho mỗi người. Mỗi người trong các bạn sẽ được cầu nguyện cho, chừng nào Đức Chúa Trời cho tôi sống, và chúng ta sẽ bắt đầu và cầu nguyện để chúng ta có thể hầu như di chuyển ra ngoài. Chúng ta đến cuối hàng ở đây. Anh Fleeman, anh đã có chuẩn bị ở đó để chúng ta có thể đi qua không? Bây giờ tôi sẽ đi xuống đó và cầu nguyện cho mỗi người. Và tôi muốn anh chị em đi qua vui mừng và cảm ơn Đức Chúa Trời vì sự chữa lành của anh chị em. Amen. Với những người ở gần, hãy xem chương trình phát thanh của anh Neville thứ bảy tới, khoảng cho buổi nhóm Chúa Nhật sắp tới này. Nếu tôi quay lại đúng lúc trong Chúa Nhật tới, được rồi.